Chẳng hạn như cái thân ngũ quẩn của mình ngày xưa ở ngoài đời mình ăn uống đầy đủ sung túc, đó là mình đổ xăng đổ nhớt hoàn hảo. Rồi bây giờ mình vô chùa thôi, mình nói bây giờ mình tu khổ hạnh ăn ngày hạt mè hay là trái ổi trái cóc cái gì đó, tạm qua ngày, thì đó là mình đổ nước lạnh tu cũng được. Đức Phật ngày xưa ngài 6 năm khổ hạnh, ngài cũng là dùng cái phương pháp là bây giờ cái máy này ngày xưa xài xăng nhớt tốt quá, bây giờ không phải xài xăng nhớt nữa mà xài nước lạnh, thấy không, nhớ không? 6 năm Đức Thế Tôn xài nước lạnh không, đổ vô chạy được chạy rơ liền. Mình nghe nói thôi bây giờ ăn tiết kiệm cái chi khố dưới, thôi bây giờ cho ăn muối, ăn nước tương, chúng tu cũng được. Đây tôi nêu lên một cái điểm cho đại chúng thấy. Cho nên mình cũng vừa chừng thôi, cũng không có khổ hạnh quá mà cũng không có sung túc quá. Tức là cái người tu của mình là đi con đường trung đạo đế để nhất như đế, đi cái bằng cái con đường trung đạo. Mà cái phần ăn ở đây có nghĩa là thiền sư Lai Quả nói khi mà mình ăn á, mình ăn mình đòi hỏi quá mức làm cho cái cơ thể mình nó sung túc. Mà khi mà cái cơ thể nó sung túc rồi chỉ mình nước ngủ thôi tu cũng được. Rồi mình ăn hôm nay mà chúng ta liên tưởng đến hôm qua hôm kia gì đó thì cũng được luôn. Ý của các thiền sư nói như thế. Mà đại chúng biết không, khi mà chúng ta sanh ra có mặt trong cuộc đời này á, là nếu mà trong cái thời quá khứ mà cái nghiệp sát mình ít á, cái nghiệp sát mình ít mà nó cộng thêm nữa là cái phần chúng ta hay phóng sanh á, thì mình sanh ra thì mình được chẳng hạn như 3 ký, 4 ký hoặc là 4,5 ký đó, sanh không có bệnh, đó gọi là tiên thiên khí của mình. Cái phần mình nghiên cứu kỹ mình thấy mình giật mình luôn, là ngày xưa những vị mà ông nghiên cứu ra cái phần kinh dịch á, nó liên hệ rất là mật thiết ở bên nhà thiền. Rồi bây giờ khi mình sanh ra tiên thiên khí á, rồi rất là tốt, nhưng mà cộng thêm trong cái thời quá khứ nó là chúng ta ít cái bố thí, ít cúng dường, cho nên mình rớt trong một cái gia đình, một cái hoàn cảnh nó nghèo, nó khổ, nó không có chất dinh dưỡng, không có chất ăn uống, đó gọi là cái hậu thiên. Cái tiên thiên thì tốt, thì mà cái hậu thiên nó không có, làm cho đứa bé nó lớn lên, nó èo uột, nó phát triển. À, như chúng tôi qua mình rất là thấy chẳng hạn như là cái tiên thiên khí của cha mẹ nó người châu Á, nhưng mà nhờ cái hậu thiên là sữa nè, bơ nè, phô mai nè, thành ra đứa nhỏ nó cao 1m7, 1m8 là chuyện thường, 1m9 95, đó là cái hậu thiên nó bồi bổ tốt, thấy không? Nhưng mà trong 4 loại thức ăn này á, cái thứ nhất là chúng ta thấy là cái đòn thật là thức ăn thô, rồi cái hậu thiên á, cái hệ như là thức ăn mình là cơm rồi bún, cho nên thường thường tôi thấy là đại chúng tôi sợ mất sức, là tôi thấy là tôi hay bồi bổ cái hậu thiên chút là biết gì không? Tôi hay mua dưa u đó, lâu lâu mình ăn củ dưa u vô, đó là cái hậu thiên để mình bồi bổ, mình bổ túc vô để cho cái cơ thể mình nó chạy được, cái máy nó không đứng. Nhưng mà trong cái đoạn thực mẹ trong kinh A Hàm Đức Phật dạy là Phật kể như thế này nè, Phật nói có 2 vợ chồng đi trên một cái bãi sa mạc, thì đi giữa đường cái thức ăn nó hết. Nói vừa rồi bên Mỹ cái 2 vợ chồng là đứa con đi giữa sa mạc cái nước hết, 2 vợ chồng phải nhường nước cho đứa con, rồi 2 vợ chồng chết. Ở bên Mỹ có những câu chuyện ngày xưa mình thấy trong kinh, bây giờ đã có rồi, nhường nước cho con. Thì khi mà đi giữa sa mạc thì đói quá, đói khủng khiếp luôn. Thì 2 vợ chồng mới bàn nói bây giờ ba người mà nếu mà đi ra khỏi cái bãi sa mạc này đó thì chắc chắn rằng được sẽ chết hết. Thì thôi chi bằng làm thịt đứa con cho nên bây giờ đến hỏi đứa con trước. Rồi khi mà nghe cha mẹ nói như thế rồi thì đứa con nó chấp nhận, nó hy sinh để cha mẹ làm thịt đứa con. Và khi mà làm thịt đứa con xong rồi, khi mà nướng thịt lên rồi đó, thì Đức Phật mới hỏi các tỳ kheo là khi cha mẹ ăn thịt đứa con á, thì khi ăn á có cảm thấy ngon hay chán? Các bạn bây giờ mình thấy mình cầm một con miếng tàu hũ lên, mình biết rằng đây là con của mình, ăn ngon không? Đừng nói tàu hũ thì dễ mà. Ngon không? Thì đại chúng nói là không có ngon rồi. Thì Phật dạy cũng như thế. Khi các ông đi khất thực,
mà những cái thức ăn này, những thức ăn này đấy, à, mà ông đang ăn đó, đó là thịt của chúng sanh, là máu của chúng sanh. Nghe mình sợ luôn nha. Mình đi tu là nó thiệt cái chứ mình cũng lỡ đi tu, phải không? Có nghĩa là mình thọ thực của chúng sanh đó mà mình không tu á, là giống như mình đang thiếu nợ, mà không phải thiếu nợ thường mà thiếu nợ máu, hoặc là thiếu nợ thịt của chúng sanh. Bởi vì khi người ta cúng dường cho mình ăn á, tôi đi giảng tôi biết nè, sở dĩ mà sau này tôi đi đâu xa, tôi đi giảng xa, rồi tôi dẫn với thầy mỗi người đi chiến cho biết, không phải là tự nhiên là tiền ở trên trời nó rớt xuống ra không có đem cho cúng có. Có những cái người nông dân thấy rất là khổ, mà khi mà mình giảng xong rồi họ mới đầu họ nhìn mình, họ cũng chưa cúng nữa, chưa tin, mà khi mà họ nghe pháp xong là thấy họ thấm nhuần rồi đó, họ xuống là cúng phải nhiều, họ móc ra chừng nhất là dưới miền Tây Sóc Trăng 10 đồng 20 đồng mà nhào nát luôn, là cái tiền này là họ làm một ngày trời, họ nhổ cỏ được 7-8 ngày đó, đúng không? Mà họ cúng cho mình, mà khi mà họ cúng cho mình là bằng gì? Bằng mồ hôi nước mắt. Đại chúng là qua bên Miến Điện là có một cái ông hòa thượng kể là cái khúc đường mà đi khất thực đó, không có người nào dám đi, biết tại sao không? Mà chỉ có những người nào mà tu mà đắc, gọi là đắc quả từ quả thứ nhất, cái tu đầu hoàng đi lên, mà có giới đức đầy đủ, có năng lực, có thâm niên, mình nói khác hơn là những vị mà đi qua cái con đường đó là phải kệ khổ hạnh giống như là ngài Ca Diếp vậy, ta mới dám đi, biết tại sao không? Ai biết? Bởi vì ngay cái đường đó có một cái bà già này, bà làm mướn buổi sáng, bà nhổ cỏ, bà đem theo bữa cơm. Mà khi mà tăng chúng đi ngang qua là bà cúng dường, bữa nào hạnh qua đi thử một chuyến, bà nhịn đói ngày bà cúng dường. Cho nên đặc biệt nhất là thiền sư Ba Ốc nha, ai mà đi qua con đường đó là ngài dạy luôn, ngài dạy chúng luôn, ngài nói bây giờ mấy ông có giới đức đầy đủ không, có cái sự tu học hay không, ông mới đi con đường đó. Khi mà tôi qua tôi ở một tuần lễ thì các ngài mới chỉ con đường đó, thầy thấy đường đó đi thẳng rồi, hỏi tôi dám đi nữa, tôi cũng dám đi luôn. Cho nên qua cái phần này mình học lần lần mình sẽ thấy một cái điểm. Cho nên cái sự ăn uống của mình không phải là khổ quá cũng được, mà ở đây đặc biệt nhất là khi mà chúng ta ăn là chúng ta thọ nhận, mà chúng ta phân biệt, rồi chúng ta chê hoặc là khen gì đó, làm cái phước mình đi, cái gọi là cái ăn đức mà nó tổn, mà tổn xuống một chút. Cho nên là khi mà ăn mình làm gì, tức là mình thú hướng, mình chú nguyện đến cho những chúng sanh nào mà họ cúng dường trong một ngày này, để họ được cái phước lực. Cho nên là thiền sư Triệu Châu nói trong 12 thời tu giấy niệm, không có gì tu giấy niệm, mà chỉ có là 2 thời cơm cháo tu giấy niệm, thấy không? 2 thời cơm cháo buổi sáng, buổi trưa. Thì như vậy đây là ngài nói là 3 điều thường không đủ, là mặc không đủ, ăn không đủ, ngủ cũng không đủ luôn. Gọi là tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ liền là đủ, mà đợi đủ không bao giờ đủ. Bây giờ nói thẳng một điều luôn. Ở đây là tôi nói là mình ăn uống là phải nói là không có khổ mà cũng sướng, là tương đối. Chứ tôi dẫn đi các cái nơi khác là đại chúng thấy, tôi dẫn mấy đứa nhỏ thấy. Có những nơi là không có bằng mình ăn uống. Tuy rằng mình ở núi non rừng thẳm, phải không? Xa dân chúng thiệt, nhưng mà cái đời sống của mình nó cũng không có đến nỗi nào. Thành ra ở đây mình tu được, mình học được. 3 điều này thường sung túc thì trái với đạo, 3 điều này thường không đủ thì tương ưng với đạo. Tức là ngài nói là 3 điều mà sung túc quá thì nó trái với đạo lý. Chẳng hạn như mình sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, lúc nào cũng ăn hết thì trái với đạo. Còn đây là mình cũng được may mắn là mình lấy theo cái quy chế, cái thanh quy của Hòa Thượng Trúc Lâm, là sáng, trưa, chiều mình mới ăn. Chiều mình chỉ uống, ai mà có mà đói quá mà chưa có quen thì uống sữa hay là ăn bột thôi, chứ tụi tôi là ròng rã luôn, là uống nước lạnh. Cho nên vừa rồi quý có một số quý thầy mà thường hay đi theo tôi, ngày vừa rồi Hải đi theo tôi suốt trong 5 ngày tôi giảng. Có những buổi tôi giảng 4 thời, sáng là trưa, chiều, tối, 4 thời. mà tôi không ăn không gì hết, chỉ uống nước lạnh thôi. Mà đây ý tôi nói là mình bổ túc cái tiên thiên khí là gì, là cái hơi thở, là cái tu thiền của mình. Chỉ còn mà khi mà tôi giảng xong xuống mệt là tôi vô phòng tôi ngồi chiếc già khoảng chừng 10 phút, 5 phút hoặc là nửa tiếng là tôi lấy lại. Lấy rất là nhanh, thấy không? À, chứ như là sáng là chúng tôi đi vừa giảng xong ở Cà Mau 9 giờ rưỡi tối là tôi chạy thẳng về đây luôn. Mà gặp người ta là mệt mỏi nhưng mà bây giờ này tôi vẫn giảng bình thường. Đó là mình lấy lại cái tiên thiên khí. Mà cái tiên thiên khí này nó bổ túc là cái hơi thở đó. Cho nên Phật nói là âm thấy được đạo, tức là thấy được hơi thở, thấy được chân lý. Cái phần này rất là quan trọng mà quý thầy mình lơ là. Cho nên là bữa hôm qua tôi có giảng ở Cà Mau cho một số các đạo tràng, tôi giảng về cái năng lực của sự tổ thiền đó. Người tham mặt đẹp là chậm thân, yên yêu thân. Cái thói quen thích đẹp mắt xưa nay chẳng thay đổi cái tập khí căn bản. Thử nghĩ, thời thượng cổ lấy vỏ cây, lá cây làm quần áo, mọi người đều như vậy. Đối với thân sao mà nhẹ thế, đối với dục sao mà khinh thế. Tức là ngài nói là nếu mà chúng ta ăn mặc mà đẹp quá thì cũng trái với đạo. Nhưng mà ở đây ngài nói là có thời thượng cổ lấy vỏ cây lá cây làm quần áo, bây giờ là mình chúng ta được cái may mắn là mình mặc cũng đầy đủ không có thiếu. Nhưng mà nói như thế là để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm ở đây là nhắc lại cho mình thấy là khi mình tu học là ba điều ăn mặc ngủ nghỉ mình giảm bớt, mà giảm nhiều chừng nào thì tự nhiên mình có một cái năng lực. Nhưng mà đại chúng nhớ một điều là chúng ta không được nhìn ra bên ngoài. Bởi vì có những người mà họ thể hiện cái tâm lượng Bồ Tát, họ ăn mặc như thế nào đó mình cũng chưa biết. Đại chúng nhớ câu chuyện mà trong Cao Tăng Diệu Chuyện có một vị, tức là nhân vật rất là đặc biệt, tức là Pháp Sư Thi Cơ. Pháp Sư Thi Cơ là cháu ruột của Đại tướng Triều Đường Ngạc Quốc Công. Cha là Kim Ngô Huệ Kính Tông, tức là cũng là đại tướng luôn. Cha chú đều làm tướng đời nhà Đường. Vào cái triều đường nhà Đường Lý Thế Dân thì Phật Pháp rất là thịnh hành. Cho nên mà khi mà ngài Huyền Trang, tức là Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh, khi mà ngài đi qua bên Tây Vực thì ngài nhận một cái chú tiểu đồng. Mà cái chú tiểu đồng này đặc biệt nhất là khi mà nghe ai mà tụng đọc bất cứ cái lời văn cổ xưa nào hoặc là mới làm, hoặc là những cái bộ kinh tạng, mà cái chú tiểu đồng này đọc qua là xong không có quên. Giống như là đọc cái cuốn sách xong là liền cuốn sách vậy, bỏ cuốn sách luôn, thuộc hết luôn. Khi mà ngài Trần Huyền Trang được cái ông đại tướng ông đại tướng Kính Tâm ông mời đến đến nhà, thì khi mà ngài Trần Huyền Trang bước vào nhà mà thấy ngài Thi Cơ ông giật mình lên. Ngài giật mình, ngài biết cái con người này mà nếu mà mài dũ là sau này sẽ thành bậc pháp khí, vì đây là bậc long tượng mà xuất hiện. Vì trên trán của ngài nó có một cái cục u nổi lên, và trên cái ngài này lại có một cái, thường thường nó có một cái đám mây mà giống như xương nó phủ. Mình thấy những người mà sanh ra mà có phước tướng nó khác, cũng giống như là ngài ông vua Lý Thế Dân nha, cái ông ở chỗ nào là có mây sương mù nó phủ, lúc nào có sương mù nó phủ ấy. Giống như rồng nó ở vậy đó. Cho nên có một cái ông mà tướng, ông tướng số nhìn thấy sau này ông theo ông phò đó, ông biết ông này sau này sẽ thành làm vua. Lúc đó Lý Thế Dân chưa làm vua, thì khi mà thấy cái phước tướng của ngài Thi Cơ rồi đó thì Trần Huyền Trang giật mình liền. Trên cái cánh tay 10 ngón tay nó có 10 cái quăng tròn hiện lên cái sắc màu hồng. Cho nên thường thường ở đây mình có, ở đây mình ít để ý nha, nhưng mà ngày xưa chúng tôi ở miền Trung á, ở cạnh mà dọc ở Quế nè, từ ở Quế Quảng Trị đổ dài qua, thì khi mà đến mà xuất gia hoặc là học đạo với những các vị hòa thượng đó nha, là ông phải nhìn tướng trước, ông nhìn ông coi thử mình có tham học hay không, mình có tu được hay không, chứ vào thì nó uổng. Lạ kỳ một cái điểm.
Cho nên nói thiệt luôn, tôi lâu lâu cũng bắt chước một chút, đại chúng đừng ngạc nhiên. Tự nhiên mình nhìn á, mình tu thời gian đó mình nhìn, tự nhiên mình cảm được thằng này nó vô được hay không, nó tu được bao nhiêu. Nhưng mà ở đây ý tôi nói là cái tinh thần của nhà Phật, là cái lòng từ của trong nhà Phật, biết rằng nó vào đây được bao nhiêu hay bao nhiêu. Mà sở dĩ mà các ngài mà phóng khoát mình, phóng tấn mình để cho mình vươn lên đó, là các ngài thấy cái nghiệp ông vậy, ông phải làm gì nè. Cũng giống như là ngài thầy thầy của Madhidhamma biết ông là cái nghiệp sát ông quá nặng, mà bây giờ ông không làm cái này là ông được, cho nên bắt ngài xây nhà xây cửa làm đủ thứ đó để quá giải cái nghiệp nạp này mới được. Cho nên tại sao mình vào đây mình phải đi vào cái con đường quy chế, để các ngài hay lắm, đại chúng biết. Cho nên bây giờ mình tu một thời gian, mình lơ là một cái thôi, nghiệp mới dẫn mình đi liền. Mình không theo cái quy chế của thiền môn nữa, mà cái quy chế thiền môn là các ngài chặt đứt những cái vọng tưởng mà cái nghiệp lực của mình ngày xưa mình tạo. Nên bây giờ mình phải đi vô một cái luồng quy chế để mình những cái nghiệp nó rớt luôn, thì mình mới kiến tấn được. Lần sau mình học này, trong đó tôi ráng mình học hết cái giờ này luôn, ba bài tôi thấy rất là đặc biệt ngài chỉ. Cho nên tại sao là 3 giờ mình phải thức dậy, rồi mình phải ngồi thiền đến 5:15 rồi mình ăn cơm, rồi sao mình đi đứng sao? Cho nên ngày xưa mà ai mà ăn cơm ở dưới nha, là ông thầy sư phụ chiến ông rầy dữ lắm nha, chứ không phải dễ đâu. Ăn cơm ở dưới á, hồi xưa tôi không biết, tôi cũng là nằm trong trường hợp đó, làm mệt quá, hồi xưa làm xây dựng á, sơn mệt quá về cái nằm dài ra ngủ chút, chợp mắt chút, bây giờ làm tới tối luôn à. Xuống thầy thấy ông rầy. Cái giờ ăn cơm ở đường rất là quan trọng, mình đừng có tưởng giờ ăn cơm ở đường là cái giờ tu nha, nó tu hơn mình ngồi thiền đường luôn. Mà sư ông ở trên Trúc Lâm cũng vậy như thế. Sau này mới biết là lúc mà ăn cơm ở đường rất là quan trọng. Đó là cái quy chế đưa ra, cái mình bỏ thì bỏ thời gian là bắt đầu tự nhiên nó cho cái theo cái dòng thế tục liền. Thì đây vậy là khi mà nhìn tướng là ngài Trần Huyền Trang giật mình, biết đây là pháp khí. Mà trong cái Trúc Lâm lạ một điều nha. Có 100 người, có 1000 người, chỉ có 1-3 người hay là 4-5 người, nhưng mà phải dùng. Mà bây giờ mình nói ôi tôi không phải pháp khí, tôi tu đúng gì không, tôi không phải pháp khí, tôi tướng tôi nhiều pháp khí không phải, mà đừng nói gì. Mà cái pháp khí này phải tự nhiên có được luôn. Mà mấy chú bây giờ mình nói là pháp khí này từ đâu có, pháp khí từ đâu có, tự nhiên sanh ra từ trên trời rớt xuống, phải không? Mà pháp khí là hung đúc từ nhiều đời nhiều kiếp bây giờ thành tựu. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là trong chúng đây, khi mà hô lên một cái tiếng hô thì hô vậy là nếu mà cái người mà mình nói đừng nói sáng mắt, là kinh nghiệm ở trong chúng mình biết là này nó cái giọng nó có phước lạ thì một điều, cái giọng nó cất lên là tự nhiên người ta nghe, người ta cảm được. Ở đây ý tôi nói là tại sao mà khi mà thỉnh chuông hay là thỉnh những cái pháp khí á, là thường thường tôi nói là phải có cái hồi xưa là cái người ngộ đạo mới được thỉnh đó nha, chú phải chuông nè, di na mà diệt chúng là bậc ngộ đạo mới được. Vì khi mà họ thỉnh lên á, họ dùng tâm Phật họ thỉnh, làm cho là 10 phương pháp giới họ nghe họ đỡ là siêu thoát. Còn những bậc ngộ đạo thiền sư trí hơn mà tụng một cái thỉnh chung một cái là cái ông quan đại thần mà ông bị đổ địa ngục, ông siêu sanh lên cõi trời, ông dạng báo mộng liền, khiếp không. Còn bây giờ mình thỉnh cái ma chạy lại nó hù mình luôn, chết luôn. Thì cái tâm thức mình, tâm lượng mình có nên quan trọng lắm, mà nhiều khi mình để ý. Tại sao tôi để ý với chỗ này? Nhờ ngày xưa là tôi đi rất nhiều cái các pháp môn mà tôi quy tụ ngồi mình tư duy mình thấy các pháp môn phải là dở đâu nha. Có những cái pháp môn họ phải tu vậy, họ phải hành trì như vậy để mà họ gạn lọc. Chẳng hạn như bây giờ pháp môn bên mật tâm đi, trước khi mà vào mật tâm họ phải tu sao, mà khi đến cái con đường cuối cùng là cũng phải ngồi thiền, nhưng mà ban đầu là cái sức trợ duyên gì thì đây vậy đó, nó hung đúc lên. Thì khi mà ngài Trần Huyền Trang thấy ngài khi coi giật mình liền, mà bây giờ sao con nhà đại tướng sao mà đi tu được, mà ngài khi coi rất là giỏi, mới có 14 tuổi thôi mà ngài làm 1000 thiên về cái binh pháp. Binh pháp là của ngài tự làm ra luôn, ngài quyết ra luôn, tức là 1000 thiên, mới có 14 tuổi thôi. Cho nên cái ông tướng này sở dĩ mà ông mời ngài Trần Huyền Trang đến là ông khoe con ông tôi gì nè, bắt đầu đọc rồi
Thì khi mà chuẩn bị đọc cái là ngài Trần Viền Trang nháy nhỏ cái chú tiểu đồng á, ông ráng ông nghe cho hết đi. Ông ráng nghe hết thì tôi đi. Khi mà ngài Thi Cơ đọc hết xong rồi, cái ngài Viền Trang nói cái này là ông nói con, ông nói ai làm? Thì ông đại tướng Kinh Đồng nói con tôi làm chứ ai? Con ông nói dối rồi, đây là cái binh pháp thời cổ. Ông tin ông cái chú này đó, nó học rồi, bây giờ anh đọc lên coi. Thì bắt đầu là cái ông tướng này ông cũng chưa có tin, mà khi mà chú Tiểu Đồng đọc hết 1000 thiên binh pháp rồi, ông mới tức giận, ông nói là con ông là dối. Đây là binh thư đời trung cổ, đời mà xa xưa rồi chép. Giống như mà chép mà trộm đạo rồi nói là của mình. Mà thật ra là nhờ cái chú Tiểu Đồng rất là thông minh, không mà đọc qua là nhớ hết. Thì quý thầy thấy một cái điểm ở đây, chúng ta nhắc một cái đoạn nhân duyên. Như vậy ngài Trần Viền Trang là cái người xuất gia, phải không? Theo cặp mắt của cái người thường thôi thấy ngài sao. Nhưng mà vì phương tiện phải kéo cái người này ra, nếu mà không kéo là cái người này sẽ sa đọa trong những cái đường ác. Bây giờ mình phải kéo ra, dùng tất cả các phương tiện luôn, dối hay là cái gì bất cứ luôn, để mà kéo cái người này ra. Mà muốn kéo cái này là phải dùng cái phương pháp này. Cho nên rõ ràng là ông đại tướng giận quá, ông đòi, ông kêu lính ra đem ra chém tức khắc, chém liền chém đâu. Thì lúc này ngài Trần Viền Trang nói thôi, bây giờ tôi đưa ra một cái điều kiện cho ông, bây giờ ông chém con ông á thì nó cũng được cái gì. Thì thôi bây giờ ông cho tôi đi, bây giờ con ông nói vậy, bây giờ ông cho tôi đi, tôi sau này tôi sẽ mài dũa, tôi trao chú kìa thành người rồi trả lại, ông đồng ý không? Thì ông tướng Kính Tông đồng ý. Nhưng mà ngài Thi Cơ nói bây giờ cũng, mà thầy muốn cho con đi theo thầy á, mà bây giờ cha muốn cho con đi theo ngài đó, thì phải cho con ba điều kiện. Mỗi ba điều kiện gì? Tức là cho con ba xe lớn, mà đi đâu con phải đem theo hết. Xe thứ nhất là xe gì? Xe thứ nhất là xe mỹ nữ, tức là ngài đi đâu cũng có là mười mấy hai chục con một mỹ nữ đi theo sau. Ngài rất thích đọc sách. Xe thứ hai là xe sách. Xe thứ ba là quần áo đẹp, vàng ròng, rượu thịt, lúc nào cũng có hết mới được, con mới được xuất gia, con tu. Còn có ở nhà hoặc là con chết cũng được. Rồi hai người về ngài Trần Viền Trang lại, cha của ngài mới đồng ý chấp nhận. Trên có cái từ là thiền đại sư mà ba xe đó, pháp sư ba xe đó, đi đâu cũng ba xe hết. Thì ở núi Trung Nam á, có một cái vị gọi là Tổ Tiên Lược Sư. Ngài nghe cái đó ngài khinh, ngài coi thường lắm, ngài khinh thường lắm. Bởi vì tu mà ăn mặc đẹp đẽ rồi mỹ nữ rồi rượu thịt rồi vàng ròng ra thể thống này nữa, khinh coi thường. Mà đặc biệt nhất là Tổ Tiên Lược Sư không ăn quả đường. Bởi vì đúng 12 giờ ngọ có một vị tiên, tức là Tiên Lục Hiền Sướng, từ cung trời Đâu Lợi đem thức ăn xuống. Mà đại chúng biết cái vị tiên này ở đâu không? Cái vị tiên này không khác gì là khi ngài Tổ Tiên Lược Sư còn say di á, cúng nè, cúng buổi chiều á, là cái vị này là ngạ quỷ. Tôi nói mấy thầy là 4 giờ phải cúng, có lý do 5 giờ 6 giờ cúng là không được. Bởi vì khi mà ngài cúng á, là cái tâm của ngài rải cái lòng từ ra, thì cái con ngạ quỷ đó nó cảm được nó phát khởi cái lòng từ lên, cái nó sanh lên cung trời Đau Lợi luôn. Mà khi mà sanh lên cung trời Đau Lợi là đầu tiên nhất là biết cái thân phận mình là cái gì, mà tại sao sanh đây, nhờ cái túc nghiệp gì, thì mới biết là ngày xưa mình ở cái chùa này là ngạ quỷ, mà nhờ cái ông sa di này mà mới sanh lên cõi trời. Thì bây giờ nhớ là cái ơn đó, cho nên bây giờ ngài thành tựu đạo nghiệp rồi, cứ đúng giờ ngọ đem cơm xuống, mà đại chúng mà tu vậy thấy thế mình coi thường đau. Cho nên tu được ở đó là coi ngài Thi Cơ ra gì nữa. Cho nên đó, một hôm cái Tổ Tiên Lược Sư mới nhắn ngài Thi Cơ đến, rồi thôi bây giờ ông đến núi tôi chơi đi, dụ biết làm gì không? Dụ để cho là biết rằng tôi tu mà đến mức độ mà tiên mà cúng dường tôi, còn ông không có ai mà cúng dường ông. Thấy ông ta chạy được, ý có cái tâm khinh thường. Thì quá trình ngài Thi Cơ nghe xuống. Thì khi mà đến đó rồi á,
12 giờ trưa thấy tiên là xuống cúng hết, không công tiên là xuống hết. Một ngày cho đến 2 ngày 3 ngày thì lúc này pháp sư cho nói ông tu mà ông nói dốc ra, ông tu mà ông xạo, ông tu mà ông nói là tiên cúng dường hay tôi đỏ tới 1 ngày 2 ngày 3 ngày ông thay cúng dường hết. Thì thôi bây giờ ông ai cúng dường thôi, tôi về chứ tôi không ở nữa, là xuống xe đi về. Thì khi mà về đó thì ngày thứ tư ông tiên đến cúng là chắc là ngày khi cơm có phước, ông gặp mình mà nói ôi chắc không có phước. Cho nên tổ tiên đại sư bực, ông nghe hôm qua tôi mong muốn ông cúng dường để tôi cho cái ông này biết là tôi tu có người cúng dường, mà tại sao ông đến mà bây giờ ông đến, thấy không? Chắc vậy vậy. Như mình là mình nghĩ là ngày khi cơm có phước, nhưng mà cái vị tiên quỳ xuống nói hòa thượng không biết, cái vị mà hôm qua đến là gọi là Bồ Tát Mật Hạnh Đại Thừa, khi mà ngài đến á yết long thần yết đế bao phủ cái núi luôn để bảo vệ ngài, con dám đến, đến sợ kiếp không. Cái núi của ngài mà trụ một cá nhân long thần bao phủ hết, không phải ai vô được hết, bản thân con cũng lọt vào được luôn, nên hòa thượng thông cảm. Vừa nghe tới nói thôi là tổ tiên sư ướt áo luôn, mồ hôi ướt xuống, ướt, bởi vì mình khởi niệm mình khinh một cái bậc thánh là chết đó, trong cái dễ mà cỡ ngày tu nó tới mà ướt áo mà còn ướt trên mình, nên mình vào trong chúng mình cẩn thận biết ai đó, đúng không? Mồ hôi ướt như tắm luôn, bắt đầu là đặt cái bàn hương án hướng về chỗ ngài đánh lễ sám hối 3 tháng, chắc mình sám hối cũng 10 năm. Ở đây ý tôi nói là mình gặp nhau có những vị hòa thượng hay là vị thầy ăn mặc cái gì mình chúng ta không có hiểu, mình hiểu hết. Cho nên vào cái thời Đức Phật có một cái vị mà tu với Đức Phật tu suốt luôn, năm này qua tháng khác không ngồi đạo. Một hôm Đức Phật quán chiếu mới kêu tôn giả Anh Năng là về nói ông Vua Ba Tư Nặc xây một cái biệt điện, cái chỗ ông ở cũng phải giống như một cái cung điện gì mới được. Thì quả tình khi mà xây cung điện lên xong rồi đó, ông tu 3 ngày xong chứng A La Hán. Thì tôn giả này nó ngạc nhiên hỏi là Phật nói là cái ông này là 500 đời làm trưởng giả mà bây giờ ông ngồi nhà con không thu được. Cho nên có những lúc bây giờ chúng ta đang chưa cái gì hết, chúng ta ngồi nhà con chưa thấy gì, mà ở đây có những cái nhân vật là phải vào nhà ngói, nhà tường, máy lạnh đồ tu mới ngộ, ví dụ như đó. Chứ đừng có nói là cái ông này tu gì cũng được, phải ý tôi điêu lân cho mình thấy không? Có những người mà ăn khổ ăn cực là tôi tu được, và có những người ăn phải sướng sướng chúng ta tu mới được. Nhìn được cái đạo nó lạ kỳ lắm, phải không? Đó. Rồi kế nữa quý thầy nhớ lại một cái vị nữa đặc biệt nhất là ngài Cung La Thạch. Cung La Thạch là cái tướng của ngài rất là tốt, rất là đẹp, cho nên là ông vua Diêu Hưng á, Diêu Tần á, ông ấy nói là muốn mà cái người này là phải cho ra những cái con người mà giống như ngài, cho nên ông ép lấy vợ. Cho nên trong cái phòng riêng của ngài ở lúc nào cũng có 20-30 mỹ nữ ở chung vậy đó. Cái một bữa cái các đệ tử nói bây giờ thầy, con thấy thầy là không có bình đẳng, thầy nói là đạo Phật là bình đẳng mà thầy không bình đẳng. Thầy thì 20-30 người mà tụi con cho người nào hầu hả, bây giờ thầy tệ lắm, cho con 2 người đi, mỗi đứa con là 2 người để cho hầu hả được con. Thì lúc này ngài Cung La Thạch nói bây giờ mấy ông muốn 10 người cũng được, 20 người cũng được, nhưng mà thôi sáng nay đi, sáng nay đến tôi sẽ cho mấy ông. Thì khi mà ngày sáng ngày đến, cái ngày dọn bàn ra đầy á, bữa trưa dọn cơm á, mà nhìn trên bàn á, trên bàn ngài nguyên một cái tô đinh, mà ông các ông đệ tử thì có 3 cây đinh thôi. Ngài nói bây trưa này mấy ông mà ăn được á, là bây giờ muốn 10 đứa cũng được, 20 đứa cũng được, tùy. Ngài bóc ăn, ngài bóc đinh, ngài ăn giống như ăn bún vậy á. Còn các đệ tử 3 cây đinh nhìn nhau không ăn được, nó thấy không, tôi đinh mà tôi ăn giống như bún, cho nên là 20 người 30 người không dính gì tôi giống như một cái lá sen gì ở trong bùn mà không thôi. Còn mấy ông 3 cây đinh là ăn xong rồi mà đòi 20-30 người làm gì? Từ đó vì sao các đệ tử mới tỉnh ngộ. Qua cái phần này đỡ tôi nêu lên cho đại chúng thấy là có những các hạnh Bồ Tát họ ăn mặc của người khác mình. Ở đây ý này nói là mình ở trong chúng là mình phải kiệm như thế nào, nhưng mà chúng ta đừng có nhìn ra ngoài. Có những bậc thiền sư, có những vị đại sư khác phàm đó. Cho nên một hôm á, cái ông thừa tướng Trương Chiết, ông quan, ông đến một cái thiền viện, đến thiền viện ông gặp thiền sư Thạch Sương. nhìn, ông nhìn ông ấy, ông này mà thiền sư gì ta? Bây giờ ngài á, ngài là 1.5 mét thôi, nhỏ con lắm mà xấu xí, mà ngài cũng như là nhìn là không phải là một vị thiền sư, cũng phải là chủ trong tông môn. Ông này mà thiền sư gì? Để đi ra. Thường thường mình nói là thiền sư là phải nhìn xăm thiệp, ông xăm mất rồi. Cho nó đi ra. Nhưng mà khi mà đi ra vào nhà khách rồi đó là có cỡ mà tướng mà ông ở xưa là ở Trúc Lâm mà có thầy Thông Đạt, thầy Tệ Đạt, tướng thầy bự hơn Hòa Thượng luôn nha, Hòa Thượng Trúc Lâm mà thua luôn, cao tướng trong như Mỹ vậy. Trong Trúc Lâm có 4 năm không. Thì khi mà đi ra rồi gặp thầy chi khách, gặp thầy quen chúng, nói tôi nói thiệt nha, mấy ông đúng, mấy ông là mới làm là chủ sơn môn, còn Hòa Thượng đó mà làm chủ sơn môn gì, ngày nhỏ con lắm, cỡ trong sử ghi chắc cỡ bảo nhỏ nhỏ đó, cỡ đó. Cỡ đó thôi, ngày rất là nhỏ, nhỏ người lắm. Thì khi mà nói như thế rồi, cái ngày mà thủ tọa đó, ngày mà thủ tọa mà đứng coi chúng hết là nói như thế này. Ở trong chúng này có thể là 500 người. Có 250 người giống như tôi. Còn có 250 người thì giống ông thầy Chi Khách. Mà cộng lại nha, cộng lại 500 người nha, không bằng nửa người của Hòa Thượng. Bởi vì Hòa Thượng là nhục thân của Bồ Tát. Ông nghe ông giật mình lên, chết rồi, mình khinh thường các ngài, chạy vô sám hối. Khi mà ông quỳ xuống lãnh lễ sám hối, thừa tướng mà, lãnh lễ sám hối. Thì ngài mới hỏi là ông tên gì? Hỏi ông tên gì? Bạch Hòa Thượng, con tên là Trương Chiết. Ngài nói một câu, trong đây á, cái xảo còn có những cái vụn, Chiết là vụn á. Trong đây có nghĩa là trong cái bản thể thanh tịnh này nó không có xảo, có vụn, có chủ, có khách. Còn có chữ tên này, ngày tức khắc ông đốn ngộ liền ha. Cái người mà có phước thì nghe câu đốn ngộ liền. Khi mà đốn ngộ xong rồi thì ông làm một bài kệ, ông trình lên. Sáng soi lặng lẽ khắp hà sa, phàm thánh hàm linh chung một nhà. Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị che lồ. Muốn trừ phiền não càng thêm bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà. Tỳ thận các duyên vô quái ngại, sanh tử niết bàn thảy không qua. Thì ngài chấp nhận, ngài chứng nhận. Cho nên cái người mà hối lỗi một cái là đưa cái bản ngã mà xuống quá về bạch bích bạch tức khác liền. Mà đây ý tôi nói là có những cái con người là như thế, cho mình nhìn con mắt phạm được. Rồi có một cái câu chuyện nữa để chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy. Tức là vào đời nhà Tống, trong thiền hội kể lại có một sự vị thiền sư Tùng Diệt ở Giang Tây. Ngày đến ngày tham học với thiền sư Quan Cái ở Thủ Chí, thì thưa hỏi được mấy câu thì thiền sư Thủ Chí mới phê sư rằng: tuy ông là một cái thủ tọa ở núi Đạo Ngô Trường Sa mà nói năng giống như người điên người say. Thì Tùng Diệt đỏ mặt tía tay mới đáp: xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con. Thì mới hỏi là ông từng tham học thiền sư Pháp Sư chưa? Nói con có xem ngữ lục của ông ấy, tâm thông hiểu nên không cần đến tham học. Tức là coi là con hiểu thì không cần đến tham học. Hỏi nè: ông từng tham học thiền sư Động Sơn Khắc Văn chưa? Cái thiền sư Tùng Diệt mới biểu môi: Động Sơn Khắc Văn ư? Chọn ngày như người ngay như dại, hay tuột cái quần khai nước tiểu. Tức là ông Hòa Thượng này, ông đi ông tuột cái quần xuống, quần cái dây thun đó, cái dây thun mà nó hơi tuột, cái anh ngài đi kinh hành cái tuột cái quần xuống, mà ngay như dạy vậy, ai mà học ông này, suốt ngày ngay như dạy mà hay tuột cái quần, mà cái quần toàn khai nước tiểu không, đây mà thiền sư cái gì, đây mà đại đức cái gì, nhấn mạnh. Mà cái vị thiền sư rất nổi tiếng nha. Cho nên mình thấy có như những đứa ở đây mà ở dơ nữa coi thường nha. Mình cũng chưa chắc gì nữa. Ở đây có những đứa 7.800 đâu phải dễ đâu. Mình 1.800 mà mình khó chịu là nó 7.800. Thấy không? Tôi có quen một cái ông thầy này xưa tôi ở Canada, ông thân với tôi lắm. Rất là thân. Mà đại chúng tin ông, ông mặc trong người, ông là lúc nào cũng 4-5 bộ đồ. Mà bữa tôi qua bên Đức á, qua bên Đức á thì có ông thầy ông kể tôi, ông nói thầy biết, thầy đâu có biết.
Trời ơi, thầy không biết cái ông này nó 7 năm trời luôn không có tắm. Không có tắm 7 năm. Mà lúc nào trong người cũng 3-4 bộ đồ hết. Mà khi xưa ông để tôi ngạc nhiên, ở cả tháng luôn mà không thấy ông tắm. Ông qua ông lao xong đi ra. Mà đặc biệt nhất là có con người ông có hôi mà khiếp vậy đó. Cho nên mà bây giờ mấy đứa ở đây mà 7 ngày 10 ngày mà ông tắm là cũng là thứ thiệt thôi. Nhưng mà tôi thấy nó hơi gãi một chút. Chứ không phải thứ thiệt, phải không? À, mình ở dơ sao mà không có gãi, không có ngứa, mà ta ở gần mình mà không có hôi mới là thứ thiệt. Thối thiệt, phải không? À, cho nên qua cái phần này cho mình nghe nói như thế thôi, ở dơ thoải mái luôn thì cũng được. Hay tụt cái quần hay nước tiểu. À, thì lúc này thiền sư Thủ Trí mới nói là đó thiền là chỗ đó đó. À, thiền là ông hãy đến chỗ cái quần khai nước tiểu mà ông thanh học. À, thì lúc này thì chuyện đó cái thiền mới chỗ đó ông đến học đi. À, thì lúc này cái ngài nghe cái quỷ bà thượng nói cũng nghi thôi, bây giờ đến năm học thử. À, Tùng Diệt thấy thiền sư Thủ Trí nói rất là đúng, bàn quan lời đến thanh học thiền sư Khắc Quan Động Sơn. Do đó lãnh ngộ yếu chỉ rất là sâu xa, liền trở về cảm tạ thiền sư Thủ Trí. À, đến đâu nó có mấy tháng là ngộ đạo liền, khiếp không? Ở đó thiền sư Thủ Trí hỏi nè, âm tham học thiền sư Khắc Quan ra sao? Tùng Diệt thành khẩn cung kính thưa, nếu không nhờ thầy chỉ dạy, chắc cả đời con lầm lỗi, xin thầy cho con lễ tạ. À, thì lúc này thiền sư Thủ Trí nói, lễ tạ cái gì? Lễ tạ mùi khai nước tiểu là được rồi, đừng lễ tạ tôi. Thấy các thiền sư ngày xưa rất là hay, đúng không? À, khi mà ông lễ tạ nó thôi, khi lễ tạ cái quần khai nước tiểu là đủ rồi. Mà ngài nói là nếu mà không nhờ thầy hướng dẫn đến là chắc cả đời này con lầm lỗi lạc đường luôn, nhờ mà bây giờ con đến con hiểu. À, trên cái phần này chúng ta mình cũng đừng coi thường người nào hết đó. Rồi ngày dạy tiếp là dẫu cho đến thời kiếp giảm, thân người yếu đuối cũng chỉ nên giữ cho thân chẳng bị lạnh nóng là đủ rồi. Như vậy chẳng những hợp với đạo mà cũng ít tốn tiền, tốn công thế gian. Cho nên là tại sao mà tôi biết tôi rầy là có một số người cũng thích cũng vui gì, nhưng mà tại sao tôi nói? Mình có những cái bộ đồ là chúng ta xuống ha, mình xuống mình ngâm là mình phải giặt liền cho mình đới một thời gian, cái mục nó ư, cái phước mình nó giảm. Rồi chúng biết cái mình ở trong đạo mình cái phước lực, phải nói là cái phước lực mình xuất gia là cái phước lực phải dễ thường đúng không? Cái phước lực mình nhiều đời mình vun bồn rồi, mình vun bồi cái nghiệp lực mình đúng nhân duyên cái đưa mình vào cái con đường này. Mà khi mà qua rồi mình không khéo sử dụng, mình nó ra nhiều quá thì nó khi mà nó hết phước rồi. Vừa ở đây xưa có một cái chú mà xuất gia ở đây xài phung phí ăn uống rồi cái gì cũng phí hết. Rồi bây giờ đi bất cứ một cái nơi nào lúc cũng đều bị tai nạn hết, bị tai nạn liên miên luôn, lại kìa một điểm làm ăn cũng được sắp bắt sang bàn vì cái phước mà khi mà nó hết rồi nó đủ chuyện nó đến. Cho nên đây là tôi phải sao mà tôi nói là thôi bây giờ áo quần mình phải xuống là mình phải giặt liền chứ không cái ngâm nhiều khi nó mục, nó hư rồi nó rách mà cái phước mà nó giảm nó tổn. Hòa thượng sư phụ chiếu dạy phải không, xà bông xài ấy cũng phải tiết kiệm nữa. Rồi điện mình thắp lên là sáng vừa xong cái mình ngủ vừa xong là tắt hết, ngủ dậy rồi phải tắt hết, cái tiết kiệm một chút nữa. Rồi mà đi đường nha, hòa thượng chúc lâm nha, đi đường ngài thấy một cây đinh một cái gì mà nó rơi quải là ngài cũng lụm. Người xưa ta kiệm phước lắm, ở gần các ngài mới thấy kiệm từng chút vậy, mà vung bằng cái phước lực mình lên. Mà khi mà đại chúng mà mình thấy mình đủ phước rồi đó thì tự nhiên mình đi đến đâu người ta cảm mến mình, ta mới cúng. Cái thời này mà kinh tế mình đang xuống là mình xây dựng được, mình đầy đủ được là phải nói là cái phước lực mình cũng phải có, phải không? Mình không có là tự nhiên một hộp gạo người ta cũng cúng luôn, chứ đừng có nói mình xuất gia là tôi xuất gia là phải cúng, không có đâu. Nếu mà cái phước mình kém, cái phước mình hết, cái phước mình nó mòn mỏi. Cho nên có những người mà khi mà làm quá rồi đó mà cái phước nó hết rồi đó, đi thuyết pháp người ta cũng cho mình đi thuyết pháp luôn, mình đi phóng sanh người ta cũng cho luôn, khiếp vậy đó, đi làm tất cả các việc thiện người ta cũng cho luôn. Có những cái trường hợp như thế vậy. Khi mà cái phước mà nó bị tổn, bị giảm, mà người xưa người ta nói là cái do cái âm đức mà nó hết, mà nó xảy ra đủ chuyện đó. Cho nên một người mà có phước lực đầy đủ rồi, đúng là lý là cái chiếc phi cơ này nó bị rớt này, mà cái người mà có phước thì đi lên là tự nhiên cái phi cơ nó không rớt, do cái người này có phước lực nó đủ, nó cân bằng lại cái quảng pháp khiếp gì. Cho nên mình ráng mình phước mình nhiều chừng nào là sau này mình làm Phật sự rất là an ổn. Đại chúng thấy ngày xưa chúng tôi đến cái đất này ở đó đủ thứ chuyện nó đến hết đó. Mà nhờ phước của sư ông, nhờ phước của sư phụ mình chiếu rồi, tất cả những người tu hành đây có một cái tâm niệm thú hướng đó, cho nên bây giờ mình gỡ lần cái hết. Giống như mình đang ở trong cái đám mây mù vậy, từ từ ánh sáng nó lé lên từ từ. Nếu mà không có phước vượt qua không được, thấy không? Cho nên mình rất là cần. Cho nên ngài nói là bây giờ là mình muốn hợp với đạo là mình phải ăn mặc ngủ nghỉ là nó vừa đủ, chứ đừng có phung phí quá. Hay như dép của mình đây mình mang mà mình phung phí cái mình dục chỗ này dục chỗ kia thì nó cũng tổn. Giày dép của mình cũng như thế. Chẳng nghĩ ta mặc đồ đẹp người thấy ta mừng, mừng rồi thì sao? Ta mặc đồ xấu người thấy ta buồn, buồn rồi thì sao? Buồn thay, con người thường tình chỉ biết cái vui trước mắt mà chẳng biết sau khi vui rồi ra sao, hoặc là một sự đau khổ lớn lao trong tương lai mà họ không hiểu. Nếu quả mượn thân này tạm dùng để lo hành đạo thì đâu có ưa mặc đồ tốt. Đó, tức là ở đây mình ăn mình mặc thì cũng không đến nỗi, vừa đủ che thân thôi, cũng rách quá mà cũng dơ quá, cũng hôi quá, phải không? Ăn chẳng đủ, chúng ta ở chỗ chẳng cấy trồng mà có ăn thì phải nghĩ đến chỗ sản xuất. Người xưa nói, ở đây là người xưa, là cái bài này là trong kinh Pháp Cú. Thì đây là ăn chẳng đủ, là chúng ta ở chỗ chẳng cấy trồng mà có ăn, tức là mình ở đây ha, mình không có làm ruộng mà có gạo ăn, làm ta thương mình, người ta thương mình tu học. Mà nói thật là chẳng hạn như mình nói thiệt luôn một cái điểm này nè, hay như những người nào mà đến đây quý thầy thấy là họ chở từng tấn gạo, là những người này là những người là chúng tôi đi, chẳng hạn như họ mở những cái công ty lớn. Đây tôi kể là cái phước lực nha, đại chúng thấy nè, cái phước lực mà mình thấy là cái phước lực cho mình hay. Ngày xưa chẳng hạn như tôi, thầy Bảo Tú về là chỉ là gì, người ta đến tôi cúng chừng 5kg, 10kg gạo ăn vậy thôi, là sống qua ngày vậy đó. Mà khi đó là từ tôi ráng cố gắng đi hoằng pháp, đi các nơi họ có tất cả những cái gì mà cần là chúng tôi sẽ đến giúp. Thì bữa là cái cô này thường lên hay cúng mình tấn gạo, 2 tấn gạo, là có lý do là họ có những cái công xưởng lớn. Mà cái công xưởng này làm qua giả nè. Mà cái ông chồng là người Đài Loan, ổng cũng tin Phật pháp bao nhiêu. Mà bây giờ tại sao ổng tin? Nói chẳng hạn như bữa mình cây xăng của mình hư, mình vừa điện ổng xuống là ổng kêu cô vợ ổng là Phật tử, kêu là phải bứng cúng dường cho quý thầy liền, là có lý do. Là cái xưởng ổng là một năm là bị 2-3 lần tai nạn, tức là cái máy nó hay cuốn tóc những người mà làm công đó. Mà kỳ, mà từ khi mà chúng tôi đến trái tịnh giúp giùm rồi ăn vị Phật độ này kia rồi đó, thì tự nhiên nó không có xảy ra trường hợp nữa. Đây tôi ý tôi nói là mình không phải hay, là do cái phước lực của mình. Mình tạo cái phước lực từ khi mà chúng tôi xuất gia đến trải dài khi tôi làm Phật sự luôn. Tức là làm cái gì mình cũng tạo phước hết, chứ mình không có để cái phước mình nó tụt. Thì khi mà cái phước mà nó đủ rồi nha, khi mà quý thầy nói một cái điểm là khi mà phước nó đủ rồi nha, là tự nhiên ma hay là quỷ nó gặp cái thầy nó sợ, nó cũng chạy nó rút. Ở đây mình nói thật luôn điều luôn. Cho nên tại sao mà quý thầy nói là cái quỷ mà vị pháp sư mà gọi là Đức Trọng á, tên là Đức Trọng quỷ thần kinh á, cái đức mà nó đủ rồi đó thì quỷ thần nó sợ, thì nó không có đến quấy nhiễu trong cái những cái vùng đó nữa. Cho nên tại sao mà nơi nào có tùng lâm, nơi nào có những quỷ mà tu hành đàng hoàng là nguyên cái vùng đó được yên ổn, không có xảy ra những cái chuyện mà như ngày xưa nó ví dụ. Thì đây nếu mà chúng ta tu hành đàng hoàng đó, kiệm cái phước tu hành đắc lực rồi, thì mai này mình đi làm Phật sự đến đâu cũng được. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là có những trường hợp không phải ta nghe pháp đâu, không phải, mà có những trường hợp là gia đình ta bất ổn, tâm thức của người ta nó xào xáo, nó ngủ không được, ăn không được, mà chỉ cần cái mình đến mình ngồi mình chia sẻ thật sự người ta thôi. Ở đây tôi nói là với cặp mắt là phàm thôi, mình nhìn thôi, nhưng mà đi chiều sâu về cái con đường tâm linh đó. Và những người này là có những cái quán kết quán nghiệp, cái mình đến mình giải thích rồi mình cho họ tu tập như thế nào. Nhưng mà nhờ cái năng lực, cái phước lực mình đến thì tự nhiên nó quá giải. Còn phước lực mình không có thì không bao giờ phá giải. Cho nên đại chúng mà coi những cái bộ kinh, bộ phim mà Thông Thần á, nhớ có những cái trận đồ mà lúc mà trận đồ bát quái mà đưa ra là cái ông Thủy Thiên Tôn hay là ông Khương Tướng Nha biết là cái trận này nha, là không có ông nào ông tiên nào giỏi cách mấy đến cũng bị thành nước thành tương hết á. À, lúc ông Thủy Thiên Tôn nói cái trận này qua là chết, qua là chết, không có ông tướng ông trời nào vô cũng chết á. Thì ông Khương Tướng Nha ông rầu lắm, nói nếu mà không phá cái trận này là chết. Đúng là ông Thủy Thiên Tôn nói là bây giờ có một người đặc biệt mà cái người này phải, tức là phải hy sinh, phải dám xuống không? Hỏi ai? Đại chúng biết ai không? Đó. Tức là ông Quang Vương á, ông Quang Vương mà ông chỉ cầm vô ông nằm ngủ thôi chứ không phải ông đánh gì hết á, ông có võ, ông có phép gì hết á. Nhưng mà nhờ cái đức ông, cái đức ông nó phủ lên một cái là tự nhiên nó quá giải hết những cái trùng độc. Tức là ông Quang Vương phải vô ông nằm. Ông vua Quang Vương ông phải vô ông nằm. Thế không? Thì tức khác là cái trận nó quá giải hết. À, thì cũng vậy, khi mà quý thầy đến nhà người ta ăn vị Phật hay làm gì đó là quý thầy phải có đủ cái phước lực đến để mà hóa giải những cái quan niệm ta. Thì muốn được vậy là khi mình ở trong chúng mình phải thực hiện những cái phước mình bò, mình tu tập, mình làm các việc tứ thiện. À, giống như bây giờ mình lên võ đài mà bây giờ mình ăn mình ngủ không vô cái đá mình cái chết sao? Thấy không? Người mình lên võ đài là 3 giờ sáng là phải dậy mà chạy bộ 5 cây số, thì xưa chiều tu tập á. Mà chạy bộ xong là mà mồ hôi ra phải lấy muối sát vô người luôn. Và tha muối đầy người luôn, bắt đầu xong việc ra phơi nắng cho cái da nó dày chút, ví dụ đó. Mà phải tập luyện liên tục luôn. Lên võ đài mới thắng chứ bây giờ lên mà ăn ngủ như thấy không? Ngủ không mà lên nó chỉ cần nó thọt cái chết rồi đi. À, trên cái mà tu bây giờ tôi càng ra làm thật sự mình càng thấy. À, thấy không? À, cho nên cái phần này là tôi nói đại chúng là tại sao tôi khiêng đại chúng á, muốn sau này mình mà cái tùng lâm này tụi tôi giỏi đó mà làm 10 năm hoặc là 15 năm, 20 năm tụi tôi nghỉ rồi. Mà cái tùng lâm này quá lớn là phải đầy đủ rất nhiều phước lực để mà vun bồi thì mấy cái tùng lâm này mới đi lên được. Chứ còn khéo là sụp liền, bảo đảm luôn. Phước mình có giữ được nhưng không phải giữ được. À, anh đến một cái vùng, một cái núi đó giống như là chẳng hạn như mình thấy ngày xưa tôi, bản thân tôi biết nè, vì tôi suy diễn thôi nha, phải suy diễn. À, như ngày xưa mà tôi đến cái vùng đó, tôi bỏ chẳng hạn từ ở Tháp Tràm tôi xuống Phan Rang, tụi tôi xuống Phan Rang mở cái võ đường, từ Phan Rang xuống Công Thành mở võ đường, mà xuống mở mất cái 3 ngày là ta đến ta thách đấu liền, đến đất tôi mở ra đường là ông phải đấu còn thắng tôi mới mở đường, mà ông thua là ông phải rút. Thời này sao chứ đừng mất thời xưa, thấy không? Thì mình đến đây nè, mình đến đây mình mở cái tùng lâm vậy, ông lại về ông xuống đâu mở tôi, ông biết ngày xưa giờ tôi ăn ở đây thì sao không? À, lính tôi ở đây thì sao không? Ông biết không? Ông đến đây ông mở, ông là cái gì? Họ đánh ra những cái chiêu thức. Chẳng hạn như bây giờ đại chúng thấy nó có những cái phần nổi á, cái phần nổi chúng ta tránh được. Cái phần nổi là cái người dương á, hay cái người mình thấy hàng ngày đó mình tránh được. Họ đưa cái thế này biết mình tránh, mình lách mình tránh, mình luồn mình lách vậy đó. Còn như cái cõi mà cái thế giới tâm linh là phần âm bên trong, họ đánh sao mình đỡ. Nhiều khi mình đang ngồi cái thọt cái thọt cái. Phải không? Nhưng mà nhờ cái phước lực, nhờ cái phước lực, anh đến ngọn núi này anh chủ nha, là anh phải có đủ phước lực. À, anh chủ phải không? Tôi sẽ phá anh biết phá anh chết anh luôn. Mà nếu mà anh vững được giống như là thiền sư Đạo Thọ gì đó, không, thiền sư Đạo Thọ trong đệ tử của ngài Thần Tú đó, mà khi mà đến cái ngọn núi rồi thì cái ông đạo sĩ ông thích nói là ông giả ma giả quỷ giả thần linh giả đủ hết, gần 500 chúng mà không ai ở được hết, mà chỉ có ngài ở được. Cuối cùng ông dở đủ pháp thuật, ông hết phép thì ông đánh nhà năm đánh mà phép ông hết. Mà khi mà phép ông hết rồi thì chúng nó về nó ở lại. Cái một hôm chúng hỏi hòa thượng, phải hòa thượng có thần thông không? Không, tôi có thần thông hết. Ôi, hòa thượng có thần thông tại sao hòa thượng ở được? Bởi vì cái ông đạo sĩ ông dùng phép, mà phép thì nó có, mà có thì nó tận, tức là hữu mà nó phải có tận. Còn thầy chỉ cần một chữ vô thôi, mà vô là gì? Vô là không, là không cùng tận. Nên thầy ở được coi hả? Thấy không? Cho nên qua cái phần này vậy là ăn mặc ngủ nghỉ tức mình kiệm, tức là phước mình có. Đây bản thân tôi kinh nghiệm á. Cho nên ngày dẫn trích dẫn người xưa nói đó,
hạt cơm của thí chủ nặng hơn núi Tu Di, nếu người không liễu hội mang lông đội sừng trả. Mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, một hôm Đức Phật sai tôn giả anh em giặt cái y, mà cái y nó không có chìm, nó cứ nổi nổi khó giặt quá. Tôn giả anh em đã tập Phật, còn nó thôi bây giờ ông Hòa Bình bác á, ông coi còn hộp cơm là ông bỏ. Thì nó giả còn lấy bốn góc rồi ông bỏ bốn góc nó chìm, mà lấy cứ một hộp cơm bỏ một góc nó chìm xuống. Cái Phật nó đọc lên bài kệ này: hạt cơm của thí chủ nặng hơn núi Tu Di, nếu người không liễu hội mang lâm đội sườn trả. Cho nên qua cái phần này là khi mà các vị mà trưởng lão mà nghe Đức Phật nói cái phần này không dám tu ấy, gần 500 vị. Thì tôn giả La Hầu La cũng nói thôi, thấy tu mà khó quá, ăn cái hộp cơm mà vậy về nhà ăn sướng hơn, phải không? Về nhà là ông nội thì làm vua, phải không? Rồi chú thì hoàng thái tử, lúc đó ngài A Nan Đà chưa đi tu. Rồi gạo thóc vàng bạc xài thoải mái luôn, đổ hết bây giờ ăn này. Thế Tôn nói cái gì cũng bị đổ, không sợ quá. Thì Thế Tôn nói ông hiểu, giống như một cái người đang bệnh nặng mà ông cũng có chữa là ông chết. Giống như ông đang đi trên bãi sa mạc này mà không có cái con cọp rượu sao ông đi. Không, bây giờ mình đang gì? Mình đang khát nước, đang đói bụng, cái mình không muốn đi, cái mình ngồi phịch xuống tầng xa mà thấy con cọp nó chạy không? Phải không? Chạy liền chứ, lúc này là không có đói khát thì nó đâm đầu chạy. Thì Phật nói là cái con cọp này giống như thí chủ nó cúng dường cho ông, giờ ông mới ráng tu. Bảo đảm quý thầy mà tu ở nhà, bảo đảm có tu như thế này. Cái hộp cơm của mình, gạo của mình, cái gì của mình hết tu đầy ra. Ngài nói rất là kỹ. Việc này rất đáng sợ hãi, nghĩ đến đó chẳng những không ăn đồ ngon mà đồ dở cũng chẳng dám ăn nhiều. Đây ngài nói nè, đây ngài nói là mình ăn, mình cứ ăn, mình tu. Chứ nghe ngài nói cái mai cái ăn ăn nước tương đó là bệnh nữa, tốn tiền thuốc nữa. Thấy không? Đồ dở cũng chẳng dám ắn. Sao vậy? Ăn nhiều ắt phải trả nợ nhiều. Người hành đạo suốt ngày chuyên tâm khắc khổ, tham cú lấy đạo làm niệm. Người xưa nói tọ hương đi hương, tiêu được đấu hoàng. Tức là khi mà đại chúng thấy một cái điểm này nè, đây nói cho mình yên tâm một chút. Mà các ngài nói các ông mà xài một ngày muôn lượng hoàng rồng, mà tối mà chỉ cần các ông ngồi mà trong tích tắc một sát na khẳng định không có vọng tưởng đủ. Ráng mình ngồi thiền thôi chứ. Tiệt tôi nói thiệt luôn, mình làm là mình trợ duyên thôi, chứ chỉ có ngồi thiền mới trừ nợ mà. Không có cái gì mà trừ nợ đó. Không có cái cách gì mà trừ nợ, chỉ có tu mới trừ nợ thí chủ. Hạn như bây giờ tối nay mình ngồi thiền mà tự nhiên rớt một cái giây thôi, Muôn lượng vàng rồng cũng tiêu ngay. Còn mà không thì chắc chắn mình phải trả nợ. Nên cuối cùng là mình phải tu thôi. Phải ngồi thiền là chắc chắn mình phải ngồi thiền, ráng là ngồi thiền để mình trả nợ trong ngày. Không, bây giờ nãy giờ mình nghe mình sợ thật chứ, nhưng mà các ngài nói ông cứ ngồi thiền đi là trừ nợ. Thí chủ cũng ông ngồi thiền trừ nợ, thấy không? Không có cách gì mình làm mà trả nợ đó, chỉ có tu thôi. Cho nên đó là ông Bùi Hưu có đứa con đó, phải không? Nó đổ đại học sĩ Hàn Lâm Viện á, ông sợ mà nó nhỏ mà nó đổ cao quá đó, nó coi thường ngã mạng, nên đó mà cho quà vỡ với quý thiền sư vô đức. Cái thiền sư vô đức cái bắt trẻ củi nấu cơm tức quá, con là đổ tiến sĩ này kia mà hòa thượng suốt ngày ngồi không à, ngồi ăn không làm gì hết. Cái ngày nói một câu, nói thật với ông, tôi ngồi không gì á, đúng là tôi ăn tôi thiếu nợ thiệt, nhưng mà tối lên tôi thắp vừa thắp ba cây hương là tôi đủ trả nợ ngày. Thắp ba cây hương đủ trả, thấy không? Đúng là tôi ngồi không thiệt, nhưng mà khi mà tối lên mà tôi thắp ba cây hương rồi đủ trả nợ. Thì đây vậy nghe nói là muốn được như thế là phải gì, phải ngồi thiền, phải đi hương thì mới tiêu được đấu hoàng. Cũng chẳng hư dối, bằng không thì mấy may hệ niệm là nghiệp nhân của tam đồ. Tức là nó là không có dối đâu, còn bằng không là mình không tu là chắc chắn là sẽ rớt xuống ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên tôi đi dễ hôm tối gì chứ là sáng là bất cứ thế nào cũng phải ngồi thiền, làm gì làm chứ cũng phải chết thì mình ngồi thiền, mệt thì mệt chứ cũng phải ngồi thiền để trừ nợ trong một ngày. Mà một ngày đó là bốn thời tôi đã đi thuyết pháp rồi, nên chưa chắc gì đủ nữa. Cho nên bắt cứ giới nào chúng ta phải ngồi thiền. Than ôi ngủ chẳng đủ chính là phỏng theo quy củ của thiền đường. Từ khởi nén hương dưỡng tức đến khai địa đại tịnh là đầu hôm chẳng được ngủ, từ sau khi khai đại tịnh đến đánh bốn bản là giữa đêm thì được ngủ. Từ thời tụng niệm sáng sớm đến nén hương báo đã sáng là cuối đêm chẳng được ngủ, giữa đêm ngủ say một giấc bằng không á thì ngày đêm chẳng phân cũng sẽ làm chướng đạo. Tức ngày đó là mình đúng á, cái thời khóa mình rất là đúng. Suốt trong suốt một ngày, cái buổi trưa mình ngủ được tiếng thì tối là 9:30 cái nghe tiếng kiển và mình ngủ nữa, thì chớ mà nói mình bây giờ mình thức mãi thì tu cũng được luôn chướng đạo. Tức là ăn mặc ngủ nghỉ cho nó phải đúng đó. Nếu đúng lúc ngủ mà chẳng ngủ thì thân thể bị lao nhọc, chẳng phải lúc ngủ mà ngủ là chướng đạo. Học ngày tôi thích dữ dằn, hồi xưa tôi thích ngày lắm. Giờ đến lúc ngủ ngày buổi trưa nó không chịu ngủ, cái 2-3 giờ cái nó vô nó ngủ, đó là chướng đạo rồi. Mình nói thiệt với thiên thần nó quở. Còn bây giờ tối nha, 10 giờ đêm nó không chịu ngủ, nó đi vòng cái 3-4 giờ sáng ta đang ngồi thiền cái nó ngủ. Đó là chướng đạo. Cho nên ngủ nghỉ phải đúng giờ mới hợp quy củ, nếu trái phạm thì một giấc ngủ 1000 năm cũng chẳng nghe được danh hiệu của Đức Phật, buồn thay. Tức là lúc đó mình rớt trong cái lòng súc sanh đó, sò ốc hớn trùng không có nghe danh hiệu của Phật được, rất là buồn. Thôi bây giờ mình có cái dòng tỉnh thức rồi, mình ráng mình thức mình tu. Nhưng một khi mình rớt cái lòi đó rồi, nó ngủ đó 5 vạn năm luôn nha. Có những cái lòi chúng sanh Phật nói 5 vạn năm ngủ đó. Bây giờ hạnh này thích đó, thích xuống đó, xuống cõi đó ngủ sướng lắm. Ai kêu vậy? Ngủ 5 vạn năm, 10000 năm, tỷ tỷ năm cũng ai kêu. Có những cái con sùng mà nó ngủ trong gốc cây mấy ngàn năm, ngủ mãi luôn, ngủ mê mệt luôn, trời ngủ thoải mái luôn, không ai kêu, không cái kiển, không cái đánh, không cái ông thầy nào kia mà nó ngủ thoải mái. Bây giờ muốn ngủ thì thức. Đây nó rất là kỹ. Thì bây giờ chúng ta ráng học một bài nữa là khiến trụ tùng lâm. Bài 91, khiến trụ tùng lâm, tăng sĩ khắp thế gian lên đên lưu lạc, không có chỗ cố định, Phật là đáng thương xót. Phải biết tùng lâm là hang pháp bằng đạo lợi sanh, là đạo tràng của minh tâm kiến tánh, như áo có bâu, như lưới có diềm. Tức là ngài nói là tăng sĩ khắp thế gian lưu lạc, có nghĩa là nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia, nó có nhất định tu học cũng được, thật là đáng thương xót. Thì đây ngài nêu lên cho chúng ta thấy là tùng lâm là hang bằng pháp lợi sanh, là đạo tràng của minh tâm kiến tánh. Như áo là phải có nút á, như lưới có diềm. Thân tâm an lạc, ăn uống điều hòa, người có đạo thì khuyến khích họ dụng công sâu thêm, người không có đạo thì cảnh sách họ tiến lên như che đầy rừng, tranh nhau mọc cao như cây tùng của rừng cao, thi nhau hùng dũng vươn lên, chẳng phụ bốn ơn, làm quan huynh ba cõi, thật là đất tăng bảo của tăng sĩ vậy. Tức là ngài nói là khi mình vào tùng lâm rồi, rõ ràng luôn, khi chẳng hạn như buổi sáng cái mình làm, mình trồng cây chút xíu thôi, hoặc là mình làm cái gì đó, thân tâm mình hít thở cũng điều hòa. Ở đây ý chúng tôi nói là khi mà đại chúng mình làm, mình đừng có chú trọng vào cái làm. Mình làm giống như mình đang đi tu vậy, mình làm thư thả, cái gì mà phiền muốn phiền não á, không làm ở đây mai làm đúng 9 giờ kỹ, xong hết rồi cái mình nghỉ. Mình làm giống như mình tu vậy, là khi mình làm mình điều hòa cái khí huyết của mình, là lúc đó cái phước lực mình tăng trưởng lên, mình không có phiền não. Ở đây là mục đích là vào để tu. Mà sở dĩ mà chúng tôi kêu làm là gì biết không? Nếu mà đại chúng mà một ngày mà không ra mồ hôi, không nặng kia là mình bệnh, mình không có hoạt động mà chắc chắn mình bệnh. Ngày xưa mà chúng tôi ở thất, mà ở Trúc Lâm mà trong nhập thất 4 tháng mà chúng tôi phải tập thể dục dữ lắm. Còn cái người mà không biết cách là bệnh la liệt luôn tu được. Trong suốt một ngày ở trong thất là không đổ một hộp mồ hôi. Nhưng mà khi mà về đây là xưa tôi ở Trúc Lâm là những cái lóng lốt phèn nhất, chịu nổi nhất. Mà khi về đây thì nó hết nhất. Bởi vì ngày ở đây tệ lắm, một ngày ra cái cũng ướt cái áo ví dụ. Mà nó xuất hạn thì là những cái mồ hôi chất độc của mình, cho nên mình làm. Rồi khi mà mình làm á, cái hạn bây giờ mình ở ngoài đời nè, ở đây tôi nói thẳng một điều luôn. Tôi đã từng ở ngoài đời tôi làm việc rồi, mới là tôi mới đi tu. Tuy rằng tôi chưa có gia đình, mà tôi có gánh nặng về gia đình của tôi, là lúc đó tôi nuôi mấy đứa em tôi đi ăn ăn học, ăn ăn thi đại học, học vào đại học.
Con đứa là đi học giáo viên tôi phải nuôi 3 năm. Mà khi mà mình nuôi những đứa em mình, gia đình mình đó, thì khi mình làm mình phải nghĩ đồng tiền này như thế nào, làm như thế nào, tức là phải có tư duy suy nghĩ. Đừng nói về ngày xưa mà tôi ở qua Canada nè. Chút đi. Khi mà chúng tôi qua Canada làm Phật sự á, là họ mua một miếng đất, họ lập lên một cái thiền viện, họ cúng hòa thượng. Tuy là họ cúng nhưng mà họ thiếu nợ trong ngân hàng là tụi tôi qua phải trả. Nói thật luôn là lúc mà ngồi thiền là suy nghĩ tiền, một tháng phải đóng 1.000 mốt. Mà nếu mà 3 tháng mà không đóng á, tiền ngân hàng nó hay như tiền bill, tiền điện, tiền nhà, tiền cửa mà không đóng là nó đuổi mình đi. Bên đó là gì? Mình ngồi thiền là cái đầu cứ tiền. Và ngồi mình suy nghĩ, bữa kia giảng đây phải không, giảng, cái đầu đi giảng không. Thì chỉ như quay qua cái phần này, khi ở đây nói là khi mà mình ở nhà là mình làm ăn là mình phải tư duy là cái đồng tiền này phải làm cái gì cho con mình, cho vợ mình, cho này, cho kia, mình phải tư duy, phải suy nghĩ chắc chắn điều đó. Còn đây về sáng cái mình làm chầm rồi, không có để ý là mai trưa xuống này người ta cho ăn cái gì, nó xuống mình phát hiện bữa nay cho ăn canh bí, mai đi ăn canh mướp. Thì trong đầu mình không có tư duy là bữa nay ăn canh gì, để cho nên thân tâm mình điều hòa, không suy nghĩ, đúng không? Mình xuống buổi sáng là mình không nghĩ là mai đây là ăn mì gói hay là ăn bún riêu gì, mình suy nghĩ. Rồi dưới nhà bếp mình nghe cốc cốc rồi sạch xuống ăn. Cho nên đại chúng nghe mà cái ông mà thượng trị hoàng đế nói một câu sao? Hoàng kim bạch ngọc không là quý. Hoàng kim bạch ngọc nó quý. Chỉ có cà sa khó mạch thay. Bây giờ đổi là không đổi được. 100 năm 3 quạng 6.000 ngày chẳng bằng làm tăng nửa ngày nhà. Mà tại sao làm tăng nửa ngày nhà? Ông nói là đi đâu có cơm gạo ăn hết mà cũng suy nghĩ. Mà chẳng hạn như là sáng cái mình làm mình nghe biển cốc 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 rồi vặt áo xuống ăn xong rồi vô mình nghe can 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 cái mình đi nghe pháp, rồi chiều lại mình nghe can can cái mình đi tụng kinh. Mà nói thẳng một điều luôn là khi mà tôi vào tùng lâm tôi có tư duy tôi mới sống được. Tôi tư duy như thế này, mình ở ngồi ấy, mình khi mà đổ đại học rồi mình nộp đơn mình xin việc làm rất là cực, nhưng mà qua hôm đấy người ta sẵn sàng ta kiếm tiền chi việc làm cho mình, đúng không? Ông thắng làm thắng về qua mai nay có công ăn chuyện làm liền, xây dựng cái hồ ví dụ vậy. Mà hết cái này rồi mình đừng có sợ thất nghiệp. Ở tùng lâm là không có đừng có sợ thất nghiệp, mai trồng cây mốt làm lại kia. Nhưng mà làm nó cho ai? Cho mình. Tạo cái nhân tốt cho mình. Cho nên vào đây là mình ăn uống ngủ nghỉ. Tôi nói là đi tu là phải nói là mình càng đi tu mình càng thấy mình nghĩ mà đúng là mình lựa con đường này đúng. Giờ tôi mới nói là công trạng tôi lựa con đường này đúng chứ không sai. Khi mà đại chúng mình đi tu rồi, cho nên có những trường hợp là lâu là tôi đi giảng xa, tôi rủ 4-5 thầy đi theo để mình chứng kiến trong cái cuộc sống giữa đời thường tan ba là gì, cái gì mà phóng chóng. Chưa là ở thường chiếu là sư phụ cũng hay cho đi đến chỗ này chỗ kia. Hoàng bào đổi được cà sa tí, bởi tại năm xưa một niệm sai, ta vốn Tây Phương một nạp tử, cớ sao sanh tại nhà đế vương. Ngài nói ngày xưa ngài ở Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, chỉ có một niệm sai cái bây giờ ngài sanh qua trong nhà đế vương, khổ chịu cái khổ. Thân tâm an lạc, ăn uống điều hòa, người có đạo thì khuyến khích họ dụng công sâu thêm. Tức là người nào mà tu được rồi khuyến khích họ tu thêm, người mà không có đạo á thì cảnh tỉnh. Lý do khiên chúng nên trụ tùng lâm, ở lâu trong tùng lâm. Một, người tham thiền ở tùng lâm cùng chúng tăng làm bạn đồng tham, giúp ích lẫn nhau, khuyến khích lẫn nhau. Một mai ngộ đạo, biết ta đã lìa thế gian khổ não, do thế gian khổ trợ giúp ta khai ngộ, nên ta chẳng bỏ ta bà. Tức là mình ở trong tùng lâm là huynh đệ. Tôi thường nói là chẳng hạn như cha mẹ anh em mình luôn không có thân bằng cái người ở chung với mình. Bây giờ họ không cùng chung một cái chí hướng. Cái chí hướng của mình là gì? Chí hướng của mình là tu tập như thế nào để thành Phật phổ độ chúng sanh. Mà khi mình ở trong tùng lâm là mình quay mượn của, không những là của chúng sanh mà của huynh đệ mình luôn. Như bây giờ hồi sáng mình làm mình không có nấu cơm, mà tại sao có cơm mình ăn? Là những người huynh đệ mình nấu cơm cho mình ăn, những huynh đệ mình dọn chén cho mình ăn. Thì khi mà mình ngộ đạo rồi thì mình không có thể nào bỏ thế gian được, là mình phải phát một cái đại nguyện, một cái bi nguyện trở cái cuộc đời này tiếp tục độ sanh nữa. Nó khác hơn mình tu ở nhà. Tu ở nhà cái mình đi luôn, còn tu ở trong trùng lâm mình nợ đằng với nhau khuyến khích cùng tu học nó khác. Đó là chỉ rất là kỹ. Ta lìa được chỗ khổ não là nhờ người khổ não giúp ta minh tâm, cho nên ta chẳng bỏ tất cả chúng sanh khổ não. Sau đó lấy thế giới này làm chỗ hoằng đạo, lấy loài người này làm chúng sanh quá độ. Chẳng hạn như hôm qua tôi giảng, thường thường là tôi giảng xong hết một ngày 3-4 thời rồi thì sáng thứ hai tôi phải dưỡng sức để tối tôi giảng Cà Mau rồi chạy luôn. Nhưng mà ở tỉnh xá Bủ An ở Bạc Liêu là có gần hơn 8 vị sư họ mời tôi xuống để mà hướng dẫn khai thị cho cái phương pháp tu tập, là tôi phải mệt gì mệt gặp pháp thì sáng chúng tôi phải đến. Cho cái công cuộc hoằng pháp này sau này quý thầy phải cũng như thế, tức là chỗ hang cùng ngõ hẻm nào đó người ta cần mình đến cần thôi, nhưng mà cần là phải đi liền, cần phải đến phải giúp. Tức là mình giúp người ta, nhờ những người này mà chúng ta mới thành tựu được. Chúng sanh ở thế giới mười phương thì nhiều, chỉ cho dùng một chữ nhiều chứ không có số nào khác để nói. Trong thiền đường chúng ta nếu một người minh tâm thì làm giáo chủ một thế giới, độ người của thế giới. Tức là ngài nói là nếu mà chúng ta ở trong thiền đường mà chúng ta tu tập có kết quả thì chúng ta đi chỗ này chỗ nọ để mà chúng ta gieo rắc cái pháp lạc. Thứ hai, sự trọng yếu của tùng lâm rất là sâu, rất là lớn, là ngọn đèn sáng của đời ô trược, là chỗ trụ của tam bảo. Đại chúng tăng lữ ở đó tu hành tuân theo quy củ tùng lâm, tất cả chức sự và thanh chúng quên lao nhập mà thích hành đạo. Người nào cũng có thể tu đến kiến tánh thành Phật, các chùa tư không thể so bằng. Phật là cột trụ vững chắc của dòng đời ô trược vậy. Tức là mà khi mình ở trong tùng lâm là mình giúp đỡ lẫn nhau. Chứ còn khi mà mình ở chùa tư một thầy một trò rồi thì hẳn như mình nấu nồi cơm ra cũng hai thầy trò ăn. Còn khi mà chúng ta ở tùng lâm mình nấu một nồi cơm ra là có 50 người, 100 người, 200 người, ví dụ hẳn như chuyển tùng lâm lớn như ở Thường Chiếu. Mình làm tất cả các việc gì là toàn cho những người này tu tập để mà họ thành tựu cái đạo lớn, thì đó cái phước lực mình càng tăng lên. Cho nên mình ở trong tùng lâm lớn chừng nào mà nó thịnh chừng nào thì cái phước lực mình đi theo lên. Chứ còn mình ở chùa tư một thầy một trò rất là khó. Đây nói rất là kỹ. Đó là ngọn đèn sáng. Đại chúng tăng lữ ở đó tu hành tuân theo quy củ tùng lâm. Chứ còn mình tu một chùa một thầy nhiều khi mình ít khi tuân theo. Bây giờ ông thầy đi chỗ này chỗ kia nhiều rồi, bắt đầu mình ở nhà ít khi nào mình đúng theo giờ giấc. Còn đây mình quy theo quy củ mình tu tập. Giờ chúng ta ráng học bài nữa là mình nghỉ. Bài 92, phát tâm làm việc. Phát tâm làm việc là khi mình làm việc nha. Ngày bây giờ mình người ta chỉ cho mình làm cái việc này thì đúng là mình làm nó không mệt, nó hơi đuối. Mà khi mà đại chúng mà phát cái tâm, chẳng hạn như người ta sai mình luôn, nhưng mà trong đầu mình là mình phát tâm mình làm việc này, mình phát tâm mình làm, mình rửa chén, phát tâm mình nấu cơm, phát tâm mình làm trồng cây, tất cả cái gì mình cũng nói là mình phát tâm hết, chứ không ai sai bản mình. Tuy là ở trên bản sai các mình, người thật ra đây là mình phát tâm để mình làm cái việc này cho những người khác, cho những người mà ta đến sau để mà ta có những cái chỗ tu tập. Làm việc tức là nhận lấy chức sự. Chức sự ở tùng lâm tổng cộng có 48 vị, 48 đơn vị. Mỗi đơn vị đều có phạm vi riêng biệt, không được vượt qua phạm vi người khác. Làm mọi việc trong chúng cần phải bảo hộ tùng lâm như nhà của mình, coi hoặc nhà chùa như hoặc của nhà mình, xem đại chúng như anh em ruột thịt. Tức là khi mình làm việc trong chúng á, là cần phải coi cái này là của nhà mình chứ không phải của ai hết. Nên khi mà mình thấy chẳng hạn như ở nhà mình cái cố cái sản thì mình tiếc, còn vô đây nhiều khi ô cô chùa mà dục cô chùa dục còn cái gì cô chùa không thấy không, cái chổi ô cô chùa mà liền, cái bay cô chùa liền, mà không biết rằng mình phải coi cái đây là nhà của mình. Mà khi mà mình coi đây là cái nhà của mình thì tự nhiên mình có một cái trách nhiệm, có một cái năng lực sống để chúng để ý thôi. Nhưng để ý tôi thấy mà ai mà làm xong mà liền, tôi thấy ông này cũng xong rồi thiệt đi. Nên mình làm xong mình cái mình gương là một cái góc một cái nào đó. Còn làm xong mà nghe kiểu cái can cái mà dục hết mình lo hết. Mà đây nói là cái mà đúng thì cái này là nhà của mình đó là coi như nhà của mình. À, thì mình mới làm mà đúng theo cái quy chế quy củ của thiền môn đưa ra. Đây nói nè, mình coi tùng lâm như nhà mình, coi hoặc nhà chùa như hoặc của nhà mình. Mà nhà mình thì mình tiếc, còn nhà chùa mình nói ô của chùa, cái gì của chùa hết, thấy không? À, quý thầy thấy đó, tôi mà sánh về chỗ này đầy đủ mà sánh rất là nhiều. Nhưng mà thời gian cái tìm đâu mất, cái tôi nhiều khi tôi đi gốc cây tôi thấy được, tôi lượm tôi sửa, kêu thầy khổ sửa giùm cây cái cuốc cái sản. À, để mình làm cho cái bây giờ mình thấy một chút vậy. Đại chúng biết tôi đi ra nước ngoài tôi giảng tôi mới giật mình, mấy tay đại gia họ sẵn sàng họ cho người ta 10 tỷ 20 tỷ làm từ thiện. Nhưng mà khi mà họ đi taxi nha, một xu họ cũng bắt họ lấy. Cái ông này tôi nói sao ông kỳ vậy? Tôi thấy ông làm từ thiện quá trời, một xu cho người ta nó không thầy. Một xu cái thành 10 xu, 10 xu thành 20 xu. Tính vậy. Thì mình thấy những cái nhỏ nhặt mình thấy gì hết, nhưng mà cái nhỏ nhặt là chết, những cái lỗ một nó mới chết, nó mới sụp, nó phá đê, nó bị lũ lụt là do cái đó. Rồi coi gì? Coi đại chúng như là ruột thịt của nhà mình. Còn cái này sao mình coi ghê quá được. Thấy không? Thì mới dùng cái gì? À, mình học kinh Phổ Môn á là từ nhãn thị chúng sanh, tức là mắt thương nhìn cuộc đời. Thì nếu mà mắt thương nhìn cuộc đời, bảo đảm đại chúng ở đây 50 người, 100 người không có lộn xộn hết, ai cũng là anh em ruột thịt hết. Này như bây giờ Hạnh là đáng con cháu là con thầy Phổ là ông nội. Ờ, thầy Phổ nhìn Hạnh giống như cháu ruột của mình thì bảo đảm. Mình coi giống như cháu ruột của mình á thì nó cười nó giỡn họ bỏ qua. Cháu ruột mình biết nó cái tập khí nó gì. Mà Hạnh là phải coi ông Phổ giống như ông nội. Ví dụ cái thứ chẳng hạn như vừa rồi tôi đi qua bên Pháp á, đi đến một cái quán thì cái ông Tây là tôi mua mấy cái tháp nhỏ sau chìa khóa đó, thì ông bán là 10 euro, vậy là 15 cái nhỏ. Thì khi mà tôi đi qua Đức qua Pháp á, thường thường là bên Đức bên Pháp là biết ngày Đạt Ma thứ 14 nhiều lắm, cho nên mình muốn là đi đến chỗ nào cho nó thông thương một chút á, thì thường thường là tôi có một cái miếng, một cái giống như một cái ký hiệu của ngày Lạt Ma gì đó. Tôi có cái hình của ngày nữa, tôi đem ngay cái túi á, túi đi. Thành ra đi chỗ nào nó cũng đi gõ một chút. À, bởi vì bên Đức á, bên Đức là biết ngày nhiều nhất, hoặc là bên Pháp. Thì cái ông Tây này ông hỏi là cái vị mà có cái ký hiệu nè, có cái hình nè. À, ngày Lạt Ma thứ 14 là cái gì của tôi? Thì lúc đó tôi biết tiếng Pháp thiệt. Thì cái con Phật tử đi chung đó là cái ông này nè, cái ông mà trong cái hình này là cái ông nội của ông thầy này nè. Thì ông nghe ông nội, Tây mà nó nghe ông nội mà, biết nó bán nhiêu không? 10 euro, 45 cái. Tôi đến cái chỗ mà ngay chỗ mà cầu dòng sông gì đó, dòng sông Sen, nó bán hàng dãy đồi nè. Thì đây cũng vậy, là Hạnh là phải coi Khổ là bằng ông nội, coi ông thầy Như là bằng bác. Tự ông thầy Như lớn hơn tuổi ba Hạnh, ví dụ như đó. Con Hưng là chú, ví dụ như đó. Coi ông gì, ông Xanh là bằng bác ruột, ví dụ vậy. Thì đại chúng yên liền, ông toàn là con cháu mình không mà thấy gì, mà tại sao tự nhiên mình có một cháu ruột của mình thì mình thương đó, còn người khác mình thương, ví dụ đó. Thì đó mình có cái tâm đó phân chia. Cho nên đây mình phải coi hết mình đẳng, ai cũng con cũng cháu cũng mình hết trong gia đình, thì bảo đảm mình tu tiến lắm, nói thiệt luôn. Mà đây tôi nói thẳng một điều, đại chúng mình thấy có những cái mâu thuẫn nè. Để ý là khi mình phát nguyện là nguyện đem công đức này hồi hướng gì khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn Phật đạo. Đệ tử và chúng sanh là mình mong muốn chúng sanh đều thành Phật hết, mà cái ông kế bên mình thành Phật lĩnh chịu, tức là mình dối, rõ ràng, phải không? Mình mong muốn tất cả chúng sanh đều thành Phật, mà cái ông kế bên là thành Phật mình chịu. Mà bây giờ muốn ông thành Phật cái gì thì thôi đừng quậy ông. Ông mà quậy ông tu không được thì thôi mình thôi để ông thành Phật đi, đừng quậy ông. Ví dụ như thế. Mình là thọc mát với nhau là tu không được, tôi bảo đảm luôn. Thì thôi đây mình là còn yếu lắm, giống như cái cây con vậy đó. À, cây con nó cần sự bảo vệ. Đó. Người có trí này ai chịu làm người tán gia bại sản, mọi người đều có trí thức này thì tùng lâm ngày càng hưng thịnh, nhiều nhân tài giỏi cộng sự giúp nhau thì lo gì mà không có đảo. Nó nếu mà mình nhìn như vậy bảo đảm tùng lâm nó hưng thịnh liền, người ta mà đi vào á hào quang nó xong á ta thấy liền. Nói thiệt luôn, mấy tay mà ở đây tôi nói thẳng một điều luôn, mấy tay nào mà họ tu về bên mật tâm á, tôi dẫn mấy người đó họ giật mình luôn. Nó cái tùng lâm của thầy nó hưng lắm nha, biết sao? Giống như có hào quang nó chiếu vậy. Bây giờ mấy ông thầy tu, mình tu mình thấy gì hết, nhưng mà những người mà họ tu về về mặt tâm hay hoặc là những cái pháp môn khác, họ đến là thấy là cái tùng lâm mình có tu tập hay không họ biết. Còn bảo đảm mình để ý coi, bây giờ mới đại chúng bây giờ bữa nào nó nghỉ, đừng có tu, đừng tụng kinh sám hối nửa tháng, ngủ thôi, ăn ngủ thôi, ăn ngủ rồi đánh cờ tướng rồi nhảy hát rồi karaoke, thì tôi dẫn ông đó đến, tôi dẫn đến thử ông đến chọc ở cái tùng lâm sắp sụp rồi nha, ví dụ nhìn biết đi. Đó cái ông mà ông bác sĩ mà bên Mỹ tôi dẫn về đó, năm nay ông 77 tuổi, vừa rồi ông đến rồi. Có thầy có tu rồi, sao lại ngon lắm á. Còn hôm nào bây giờ bữa nào thử đi, thử bữa thôi, ông chuẩn bị về Mỹ nè, ông nói giờ bữa ông xuống nè, à, 2 tuần nữa ông xuống, thì 2 tuần nữa bây giờ mình đừng có tu, hát karaoke mướn về hát, người thì hát, người thì nhảy, người thì gì đó, ông coi ông biết về thấy không, à, rồi cãi với nhau, rồi đánh lộn với nhau, ông mà là chớn hả, tôi mổ ruột ông ấy, ví dụ mà toàn dùng những cái từ đó thôi là bảo đảm xuống giúp mình liền. Trời ơi thầy giống xã hội đen quá, cái thiền viện này là xã hội đen rồi, thẳng vậy luôn. Mình thấy cái từ trường cái năng lực mình phát ra, phát ngôn ấy nhân quan trọng lắm. À, cho nên mình nói thẳng một điều, đại chúng thấy mình thấy cái tượng Phật ở ngoài chợ không? Thầy mình thấy không? Mình đến là mình không có cảm, nhưng mà tại sao mình thỉnh cái tượng Phật về tự nhiên mình đến mình có cảm liền? Là ngày nào đại chúng cũng tụng là Bát Nhã Tâm Kinh, là cái năng lực nó phổ cái tượng, không phải tượng linh. Tượng linh là do nó hấp thu được những cái năng lượng của đại chúng. Còn mình thấy cái tượng ngoài chợ mình thấy như không à. À, tại sao mình thỉnh cái tượng về mình tụng một thời gian, tự nhiên cái tượng nó có giống như có sức sống, và do hàng ngày mình tụng mà phổ vô, nó phổ vô à, thì cái lời lành mình phổ vô. Cho nên là bên Nhật nó thử một cái bà bán cá ở cái siêu thị, khi mà bà nói những cái lời mà thô tục á, họ chiếu và họ thấy có những cái con vi trùng mà cái đuôi nó mọc những cái sợi lông nhỏ nhất, nó nổi lên đen xì luôn, rồi đem cái ly nước là đưa cho một cái ông hòa thượng, ông tụng một thời kinh thôi, thì tự nhiên họ thấy những cái hoa sen nhỏ nhỏ màu tím mà hiện lên không, mình thấy nó không ra gì hết. Thì đại chúng ở đây mà mình sống hòa thuận, mình ăn nói sao cho nó nhu nhuyến thanh tịnh, bảo đảm nó thanh tịnh được, nhìn nó thanh tịnh được. Còn chẳng hạn như hạnh nó nói cọc lắm, rồi lúc đó ông khổ bực nó là mày chết là chết cho tao luộc mẹ, ví dụ rồi toàn là luộc, toàn là nướng, toàn là đâm, là chém, là toàn là cái từ gì không, ghê quá, thấy không? Không có từ trong học pháp là bản đảm luôn, là cái tùng lâm này ta nhìn toàn là hắc khí không nha. Hồi bữa cái ông tập thầy Đức Thành á, tôi hay dẫn mấy ông đó về lắm, lâu lâu tôi dẫn về, tôi về ngủ một đêm. Ông nói là chỗ thầy rất là tốt nha, đúng là chúng có tu, cho nên buổi sáng nó khí hồng nó lên. Mà tôi nói thiệt nha, thầy bảo đảm là chúng thầy mà nói năng là nó không có đạo đức này kia rồi, là gọi là cái khí màu đen nó xâm lên. Ông hay nữa, ông này ông học bên Trung Quốc, hồi xưa học 7 năm 7 tháng. Có nhiều người ta học về cái pháp khác ta nhìn ta biết. Thì bây giờ cái hạn như bây giờ ta đến là cúng dường đi, hạn như là bữa cái ông này ở đây mình nói thẳng một điều luôn. Bữa cái bà này bà nói thì bà nói thầy khuyến khích là sao mà chồng con đến đây, ông gặp cái chỗ thầy xây dựng cúng 5 triệu thì cũng bự. Cúng 5 triệu thôi, bây giờ ông này không có cúng. Nhưng mà khi mà ông đến đây rồi, ông thấy đại chúng nè, thấy là tướng đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan cho em đến. Ông nói bây giờ bà cúng giùm tôi 50 triệu để làm xi măng. Bà giật mình luôn, nói trời con cảm ơn thì luôn, con dẫn ông đến. Thì có nghĩa là ông cảm được một cái gì đó, ông mới phát tâm. Thì qua cái phần này để tôi nói là ở đây ngài nói là khi mà mình tu tập như thế vậy thì cái tùng lâm tự nó hưng thịnh lên. Còn mà mình ăn nói rồi nó không có cái gì là bảo đảm được một thời gian nó sụp. Đại chúng thấy nhớ lại là ngài Hư Quang mà quan Tàu Khê lúc mà lục tổ mà ngài tịch rồi đó, thì một thời gian sau rồi đó thì trong đó toàn là ăn thịt uống rượu không. Mà khi mà ở đó ăn thịt uống rượu không là cái dòng suối ở Tàu Khê phải ngắt đi. Mà xung quanh chỗ đó là bị khổ nạn, bị hạn hán, bị lũ lụt. Nhớ trong cái quyển mà khai thị của ngài kể. Mà khi ngài đến ngài trùng tu lại nha, thì hôm đó là ngài nói là cái nghĩ cái dòng suối này mà khai mở ra là tuổi nó cũng 10 năm 20 năm mới được. Mà khi mà ngài đến ngài niêm hương xong mà tối đó trời giông gió bão, tự nhiên có một cái trận mưa rất là lớn xuống, nó cuốn phăng hết cái chỗ đó, thông được cái con suối. Tiếp rồi, do năng lực của người tu lớn lắm, mình thấy năng lực của người tu rất là lớn, thông hết con suối luôn, chảy. Đó.
Điều khẩn yếu nhất là việc làm phải y theo pháp tùng lâm mà làm. Lời giảng nói cũng phải y theo pháp tùng lâm mà giảng nói, chẳng nên nói chuyện thế tục, bàn về chính trị, cảnh tỉnh chúng như vỗ con thơ. Đó, tức là điều cần thiết nhất là mình phải theo tùng lâm mà làm. Như buổi sáng mình thấy trên bảng là mình trì nhật, thì mình xuống mình trì nhật, nó y theo tùng lâm mình làm, chứ mình không cãi, mà mình nói theo nó phù hợp với cái người tu của mình. Đó, rồi cảnh tỉnh chúng như con thơ, điều phục chúng nghiêm khắc như diêm vương. Tức là mình cảnh tỉnh, mình vỗ, mà bây giờ mình vỗ nó nghe làm sao, phải trợn mắt lên giống như diêm vương vậy. Chứ mình nghe mà nói mấy đứa nhỏ này mà nói nín nín nín, lúc đó nó hết nín luôn, nó quậy mình luôn. Đây nói rất là kỹ nha, cái người mà làm chúng á, cái người mà làm quản chúng ở trên, ngày xưa tụi tôi làm quản chúng tôi biết đấy. Thì có những trường hợp mình nói nhẹ, nhưng mà có trường hợp mình phải nghiêm khắc. Như có một cái ông thầy đã đến và thưởng nói là trồng cái cây này, nói mô Phật, mô Phật, mô Phật kệ, mà thường nói đường làm nẻo. Cuối cùng không có ai ấy được hết, là bà thượng mới kêu tôi xuống, nói bây giờ chú làm như thế nào đó, nói cái ông thầy đó nghe chứ, mà tôi nói được làm nẻo. Thì lúc này mình phải đóng vai chứ bây giờ biết sao. Chứ bây giờ mình nói thầy mình năn nỉ, ông giặt mình luôn. Ví dụ như trên đây nói nè, điều phục chúng nghiêm khắc như diêm vương, dùng tâm Bồ Tát thương cái khổ của người, nhưng mà dùng mặt la sát để phá cái ngu của người. Có những lúc mình dùng mặt Bồ Tát, có những lúc mình dùng diêm vương, có những lúc mình dùng cái mặt la sát. Bây giờ nó ồn quá mà chẳng lẽ sao nó ồn, phải vỗ cái bàn nó râm, mình trợn mắt lên giống như quan tâm xử án vậy. Thì mấy đứa nhỏ nó sợ chứ. Như hạnh nhỏ đang hạnh rồi tính rồi sung, ví dụ vậy, nó đang giỡn, mà bây giờ thôi cho nó giỡn thì mấy người lớn sao ta tu, ta học. Nên mình thấy giả bộ mình vỗ cái bàn cái râm, nó sợ quá cái là nó chạy mất hết, cái mình ngồi tôi học bài. Như sáng tôi ngồi tôi học đi, ở ngoài đó nói chuyện trên trời dưới biển xong, tôi phải giả bộ tôi hét lên một cái rồi nó chạy hết rồi tôi ngồi tôi học yên. Ví dụ vậy đó. Trong tâm tròn mà ngồi mặt vuông, tâm hiền từ mà lời nói rất là dữ, mới có thể dứt việc y người để khỏi trái phép loạn chúng. Phải không? Có những trường hợp mà bây giờ chúng nó loạn quá, mà các ông thầy dù trì ông hiền quá là chúng nó phá sạch luôn. Nên mình phải răng, phải nhắc, phải này phải kia, trong thật chúng nó loạn hết, mạnh người nào người nấy làm loạn chúng. Quay nghi tề chỉnh, tế hạnh tinh nghiêm, nói nín làm người kinh sợ, ngôn từ hòa nhã hay đẹp, lời nói ra đều đúng theo quy củ, thưởng phạt công bằng, không có thiên vị. Đại chúng thấy đó mà kính sợ, đại chúng thấy đó mà kính mến. Nếu tất cả người thường trụ đều vui vẻ, cho chức sự là quý báu như thế, lâu ngày sẽ có nhân tài xuất hiện trong pháp môn. Tức là mình sống, mình tu như thế thì bảo đảm lâu ngày sẽ có những cái người mà xuất cách họ xuất hiện, họ trụ trong tùng lâm để mà làm cho xỉu dương cái tâm phần nó lớn mạnh. Mà nói thẳng một điều luôn là quý thầy, bây giờ tôi nói thẳng một điều, quý thầy làm bất cứ một cái chuyện gì là mình nghĩ là ở trên của hòa thượng chứ không phải tụi tôi. Tức là mình trả ơn thầy tổ. Bây giờ hòa thượng là ngày xưa hòa thượng mong muốn ở cái tỉnh Bình Thuận này có một cái ngôi thiền nguyện thiền tâm Việt Nam. Mà tại sao hòa thượng mong muốn vậy? Bởi vì đây là một cái cửa ngõ của miền Nam Trung Bộ, nó đi xuyên suốt, chẳng hạn như ở Sài Gòn, ở Nha Trang, tất cả một cái, nhưng mà cái cửa ngõ mà không có là nó những cái chỗ khác là nó bị ảnh hưởng chút. Giống như bây giờ cái nhà mà không có cửa thì ăn trộm nó sẽ vào. Thì cho nên đặt cái chỗ này là một cái cửa. Mà cái tầm nhìn của hòa thượng rất là xa, mà ngay năm 1900 là 97, 98 hòa thượng cũng có đến đây rồi. Mà cái duyên nó không có thành tựu, cho nên khi mà cái ông chủ đất này ông lên cúng dường là hòa thượng nhận liền. Lúc hòa thượng nghỉ việc mà hòa thượng nhận liền, đặt tên luôn 2007. Đến 2009 hòa thượng cắt cái tôi về. Mà khi mà cái tình hình ở đây nó không ổn, tôi về tôi trình ông thầy, nó bây giờ tình hình cái sổ đỏ nó két rồi, giờ tụi con chắc rút quá không ở, nó làm. Thì sư phụ chiếc nói một câu là còn một sào chú cũng phải làm, còn một sào cũng phải cất thiền nguyện lên cho hòa thượng, thấy không? Nên tụi tôi phải chạy về lại dùng đủ mọi cách để tiếp tục gây dựng lên. Thì như vậy khi bây giờ quý thầy mà làm một cái việc gì là mình làm cho hòa thượng chứ không phải làm cho tụi tôi.
mình làm cho thầy tổ, làm cho Phật, để kiếp sau đời đời mình gặp tam bảo nữa. Cho nên mình ở trong tùng lâm mà mình đừng có nghĩ ông Khế Định Bảo Tú ông gì hết, ông Nghiêm Phổ, ông Minh Như, ông Nghiêm Hỏi, ông đừng nghĩ gì hết. Mà mình làm đây là làm cho hòa thượng, làm cho tông môn để lớn mạnh, nó là một cái cửa ngõ. Mà cái cửa ngõ là vững rồi đó thì cái nhà nó yên ổn. Cho nên cái tầm nhìn của hòa thượng rất là xa, thì mình biết được cái ý của hòa thượng gì thì bất cứ cái nào mình cũng phải gây dựng cái ngôi tùng lâm này cho nó lớn mạnh lên. À, giống như một cái cửa khẩu, chẳng hạn như cái ải Chi Lăng đi, phải không? Ở bên kia mà nó qua được là nhờ cái ải Chi Lăng ngày xưa, mà cái ải Chi Lăng nó kiên cố thì tất cả những cái nó kiên cố hơn. À, mình hiểu được như thế rồi thì quý thầy phát huy tu tập làm việc là quy hòa thượng. Ngày hôm nào đó cái mình mệt mỏi mình tụng kinh được rồi mình nói là xin hôm nay xin nghỉ không có gì hết. Hôm nào mình ngồi thiền mà nó mỏi mệt cái mình xuống mình cạo gió bình thường, nhưng mà khi mà mình tu mình ra tu. Chứ phải vừa tu vừa ngã nghiêng ngã ngửa, ta nhìn đã thấy nó cũng kỳ, ví dụ đó. Mà muốn được như thế là mình phải phấn chấn khi mà mình làm lao tác, khi mình tu tập. Đó là lời của thiền sư Lai Quả chỉ dạy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý thầy hồi hướng.
Chúng ta